Thật sự là nghe con nói nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Con Dương Tiêu thành kính lĩnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 5 năm 2010 Phật lịch 2553. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Paul Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ rưỡi đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8 giờ rưỡi đến 11 giờ sáng, giờ California từ 5 giờ rưỡi đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ rưỡi chiều, giờ Sydney từ 11 giờ rưỡi tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay 7 yếu tố giác ngộ do Ni sư Liễu Pháp thuyết giảng với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là chư tăng thảo luận câu đố kết thúc với bản sinh Phật giáo. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thanh chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phúc lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày 7 yếu tố giác ngộ. Sự giác ngộ của bậc thánh không phải là sự phong hàm mà là kết tinh của những yếu tố. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời Thượng tọa Giác Đẳng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta thường nghe nói đến hành trình những giác ngộ giải thoát là bát chánh đạo. Chúng ta thường nghe nói đến pháp môn tu tập thiền định là tứ niệm xứ hay là thiền quán. Nhưng mà thưa quý vị, thánh giác chi là một ở trong những đề tài rất là quan trọng của những pháp trợ bồ đề. Vì một lý do gì đó mà ở bên ngoài lại ít Phật tử hiểu, nhận thức sự quan trọng của bài giác chi này. Trong lúc đó thì trái lại ở trong kinh điển là đề cập đến rất là nhiều. Và thánh giác chi có một sự đứng quan trọng. Đó là những quy Phật của sự giác ngộ. Và những thành tố sự giác ngộ này không phải chỉ được tu tập mà còn được các vị chư vị thánh giải thoát thể nhập và là một phần cuộc sống. Và từ đây chúng ta phải hiểu nhiều rằng tại sao trong đời sống của chúng ta đôi lúc rất là mẫn tiệt, đôi lúc là không có mẫn tiệt. Mặc dù chúng ta có thể không đạt đến chỗ cao diệu, như là các bậc thánh khi nói đến cái sách Giác Chi. Nhưng luyện pháp Giác Chi này có một lợi lạc lớn trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sẽ đào sâu thêm về bảy pháp Giác Chi này qua bài giảng của Ni Sư Liệu Pháp, cũng như là qua phần thảo luận của Sư Công Đức. Bây giờ thì xin mời quý vị lắng nghe phần tổng kết, sau đó chúng ta sẽ thỉnh Ni Sư xin mời thì Phật tử có trách nhiệm đọc cho phần tổng kết.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính lạy tổng lễ giáo pháp Đức Phật và Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý đạo hữu. Chính tinh bảy yếu tố giác ngộ. Sự giác ngộ của bậc thánh không phải là sự phong hàm, mà là kết tinh những yếu tố. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở vương xá rừng Phúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sông. Lúc bấy giờ Tôn giả Na Ha Kassapa trú ở hang Bích Pha Lý bị bệnh khổ lâu, bị trọng bệnh. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền định đứng dậy, đi đến Tôn giả Na Ha Kassapa. Sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã dọn sẵn, ngồi xuống, Thế Tôn nói với Tôn giả Maha Kassapa: này Kassapa, ông có kham nhẫn được chăng? Ông có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu không có tăng trưởng? Có phải triệu chứng giảm thiểu không có tăng trưởng? Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, không thể chịu đựng. Khổ thọ cực liệt tâm tưởng nơi con không có giảm thiểu, có biểu chứng tâm tưởng không có giảm thiểu. Này Kassapa, bảy giác chi này do ta chuyên chánh thuyết giảng được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng tứ giác ngộ niết bàn. Thế nào là bảy niệm giác chi này Kassapa do ta chuyên chánh thuyết giảng được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn? Xả giác chi này Kassapa do ta chân chánh thuyết giảng được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn. Bảy giác chi này này Kassapa do ta chân chánh thuyết giảng được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn. Thật vậy bạch Thế Tôn, chúng là giác chi. Thật vậy bạch Thiện Tuệ, chúng là giác chi. Thế Tôn thuyết như vậy, Tôn giả Maha Kassapa hoan hỷ chứng thọ lời Thế Tôn dạy. Và Tôn giả Maha Kassapa được thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Tôn giả Maha Kassapa được đoạn tận như vậy. Chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con kính thỉnh Ni Sư Liễu Pháp ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá. Và con trịnh lễ thần cầu giặc đảm đại đức Phật Chỉnh, đại đức Minh Hầm cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, và trịnh chào vị Phật tử. Bài học hôm nay nói về thất giác chi. Có lẽ là quý vị cũng nghe rất là quen thuộc về thất giác chi thôi, bởi vì trong 37 phẩm trợ đạo thì thường mình phải nghe thất thứ tự từ số 4, nghĩa là tự niệm xứ, tự chánh tâm, tự như ý túc. Rồi đến số 5 đó là ngũ căn ngũ lực. Rồi đến 7 tức là thất giác chi. Rồi đến 8 là bát chánh đạo. Thì còn lại có thể là 37 phẩm trợ đạo. Và thất giác chi thì tiếng Pali gọi là Bodhisattva. Thì Bodh là chữ Bodhi, có nghĩa là giác ngộ. Và ăn Bodhisattva, và đi ra từ chữ Bodh có nghĩa là tỉnh thức, là giác ngộ. còn ăn đó cũng nghĩa là chi phần thành tố, những yếu tố. Như vậy đây là những cái yếu tố để thành từ cái sự giác ngộ của một chúng sanh. Thì những cái yếu tố này đã được Đức Phật Ngài nêu lên trong rất là nhiều bài kinh. Nếu như mà mình đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, hay là trong Tăng Chi Bộ Kinh, hay là trong Tông Bộ Kinh, thì có nhiều bài kinh có nhắc tới thất giác chi. Thì thất giác chi là bài yếu tố giác ngộ, gồm có niềm giác chi, tức niềm ở đây tức là chánh niềm, tức là cái sự ghi nhận những gì đang xảy ra ngay trong thực tại. Chặt pháp giác chi, chỉ chặt đó có nghĩa là phân biệt rõ ràng. Pháp ở đây là tất cả các pháp, dù danh pháp hay là sắc pháp, thủ vi hay là vô vi, đều ghi nhận rất là rõ. Chặt pháp ở đây cũng chỉ cho trí tuệ. Thì chặt pháp giác chi sẽ có thứ hai, thứ ba gọi là tính tận giác chi. Tính tận ở đây tức là một cái sự sự luôn luôn là nỗ lực, luôn luôn là tràn đầy năng lực và không có uể oải, không có thụ động. Rồi hỷ giác chi là một cái trạng thái hỷ lạc, một cái trạng thái hưng phấn. Rồi khinh an giác chi hay có khi dịch là tình giác chi, đó là cái trạng thái nhẹ nhàng an lạc. Định giác chi tức là yếu tố tập trung và định tĩnh. Và cuối cùng khả giác chi tức là cái trạng thái quân bình. Thì quý vị thấy rằng á, là khi mà mình nói về những cái yếu tố này á, thì phần lớn đều là những tấm sở, những cái yếu tố mà tạo và mỗi yếu tố như vậy đều mang một cái tính tích cực riêng. Có những cái yếu tố đó thì nó mang cái tính rất là tích cực và rất là hoạt động. Còn bên cạnh đó thì cũng có những cái yếu tố nó nghiêng về cái khuynh hướng là nó yên tĩnh và tĩnh lặng. Thì thất giác chi là bảy yếu tố để đưa đến sự giác ngộ. Mình có thể nói rằng á, đấy cũng có thể gọi là cái phương pháp pháp môn để tu tập, mà cũng có thể nói rằng đó cũng là khi mà tu tập xong thì nó cũng sẽ trở thành cái sự thành tựu luôn của một người tu tập luôn. Cái điều này đó mới nghe thì rất là khó hiểu, vì sao nó lại có thể vừa là cái pháp môn cho mình tu tập mà lại là vừa là cái sự thành tựu. Thì tùy theo cái mức độ, ví dụ như niềm, với một người mà khi mới tu tập á, thì mình phải trau dồi chánh niệm, mình phải luôn luôn vun trồng cái chánh niệm. Chánh niệm không phải tự nhiên mà có, mà mình luôn luôn ghi nhớ. Có khi mình quên, rồi mình quên đi rồi mình phải nhớ, mà mình phải quay trở về. Và niềm ở đây đó, tức là luôn luôn ghi nhận những gì xảy ra trong thực tại. Sợ gì mà mình thất niệm á, là bởi vì những cái gì thực tại xảy ra mà mình lại không quan tâm, mà mình lại nghĩ tới những gì đã xảy ra trong quá khứ, và mình tưởng tượng tới những gì mà sẽ xảy ra ở trong tương lai. Và chính những cái giây phút mà mình quay về quá khứ hay là vòng tới tương lai chính là những cái giây phút khiến cho mình bị thất niềm. Thì chữ niềm á, thì chị thấy trong cấm tiền hãng á, chữ niềm á là ở trên là bộ kim, ở dưới là bộ tâm. Kim là hiện tại và tâm là cái sự ghi nhận. Như vậy là sự ghi nhận những gì xảy ra trong hiện tại chính là niềm. Cho nên cái yếu tố đầu tiên khi một người mà muốn tu tập thì người đó phải đặt chân ở trong thực tại, chứ không có thể mà mình ngồi mà mình tưởng tượng mà cái mơ mộng đâu xa, tưởng cảnh giới này hay tưởng cảnh giới khác. Trong tu tập mà của một người mà hành thiền mà để mà tu tập ở trong cái truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì không có cái chuyện tưởng tượng cảnh giới, không có cái chuyện là mình phải dùng một cái trí tưởng tượng để mà mình phóng tới một cái cảnh tượng nào đó hay là hình tượng nào đẹp đẽ cả, mà quan là làm sao để mà mình quay trở về với và soi sáng và ghi nhận tất cả những cái gì mà đang xảy ra ở ngay trong cái hiện tại. Thì như vậy yếu tố niềm á là một yếu tố đầu tiên. Nếu như mà mình không có trở về về thực tại thì làm sao mà mình, một người mà cái tâm của họ cứ giống ruồi về quá khứ, cứ tưởng tượng tới tương lai đó, thì không cách gì thì người đó họ tu tập hết, bởi vì họ đang sống như một cái người mà sống trên mây hay là một người mà sống trong hoài niệm đó, người đó không thể tu hành. Cho nên một người đó mà bắt đầu tu hành là người đó phải đặt chân ngay trên cái mảnh đất của thực tại, mà thực tại đó đó Đức Phật Ngài cũng chỉ rất là rõ. Nhiều khi mình thấy thực tại là cái gì mà xung quanh là mênh mông vậy, làm sao mình biết cái chỗ nào là cái chỗ mà mình có thể đặt chân và mình có thể bám víu vào? Thì Đức Phật ngài nói rất rõ, thực tại đó tuy rất là nhiều nhưng mà mình có thể có bốn đối tượng để mình có thể gắn cái chánh niệm của mình vào. Đó là mình có thể niệm thân, có thể mình niệm thọ, có thể mình niệm tâm và có thể mình niệm pháp. Thì không bắt buộc là mình phải niệm tất cả, có khí đó nên mình khi mình mới tập đó, có người đó, có vị thiền sư họ khiến mình chỉ cần niệm thân thôi, niệm thân đó, mà đôi lúc chỉ cần cũng không cần niệm hết tất cả, chỉ cần niệm hơi thở thôi. Một ngày làm sao mà mình sống đó mà hơi thở vào ra, mỗi hơi thở mình đều ghi nhận được cả đó, mà không có một cái tạp niệm chén vào đó là người nào đang sống ở trong chánh niệm. Mà như vậy có đủ không? Mình nói rằng cái thân của mình nhiều như vậy, nó bây giờ mà bao nhiêu là oai nghi, bao nhiêu là cử chỉ, bao nhiêu là cái sự diễn biến xảy ra ở trong cái thân này, mình chỉ có mình chỉ chủ tâm tới hơi thở thôi thì nó có đủ hay không? Thật ra đó là mỗi cái yếu tố nào nó xảy ra đi nữa đó thì nó cũng tất cả cái sắc pháp đó, khi mình nói tới thân tức là mình nói tới sắc pháp, mà đã nói tới sắc pháp đó thì nó chỉ có là tử đài và những cái sắc mà do tử đài hợp thành tử và cái hợp thành mà thôi. Thành ra dù mà mình chỉ quan sát cùng hơi thở thì trong cái hơi thở đó mình vẫn có thể thấy những cái yếu tố đất nước lửa gió. Mà mình có chú ý vào những cái thanh phân khác, ví dụ như mình chú ý vào cái oai nghi đi nữa đó, trong cái mỗi cái oai nghi đi đứng nằm ngồi đó mà mình chú ý mà với cái mức mà sâu sắc thì mình cũng chỉ thấy là tử đài cũng đất nước lửa gió mà thôi. Rồi nếu như mà mình đi vào mình quan sát 32 thể trược thì cuối cùng mình cũng chỉ thấy đất nước lửa gió mà thôi. À rồi thanh giá đó nói chi nó mênh mông, nó xâm la vàng tường, nhưng mà cuối cùng đó sắc pháp thì Đức Phật ngài mà phân tích lại cho rõ đó thì chỉ có tử đài và những sắc do tử đài nó hợp thành. Ví dụ như mình nói là mắt tai mũi lưỡi thân thì những cái yếu tố này nó cũng do tử đài kết hợp mà thành mà thôi, tùy theo cái cách thức nó kết hợp khác nhau. Như vậy đó là mình có thể chỉ là niềm thân à, rồi có người đó mình có khi đó mình có thể khi mình đi sâu vào hơn nữa đó thì mình thấy rằng thân thì mỗi ngày cái thân của mình luôn luôn có cái sự tiếp xúc và thân ở, mình thấy thân của mình tất cả gồm có tất cả các cái giác quan mà biểu hiện ra, và khi mà trong cái đời sống thì luôn luôn mỗi sát na đều có cái sự tiếp xúc và với mỗi sự tiếp xúc đều đem lại một cảm thọ, có thể là thọ khổ, có thể là thọ lạc, có thể là thọ xả. Mà nếu như cái cảm thọ này á mà mình không không có ghi nhận một cách khách quan và một cách sáng suốt ấy, thì cái cảm thọ này nó có thể diễn cho ái. Nên vậy mình học tâm lý chuyên khởi mình thấy rồi, thọ sẽ diễn cho ái nếu như mà không ghi nhận thọ một cách sáng suốt và chánh niệm. Cho nên niệm thọ đó cũng rất là quan trọng. Niệm thân thì là mình mới ngay từ giai đoạn đầu mình chỉ dừng lại ở mang từ ngang cái mức độ là những gì đang xảy ra ở cái mức là sinh lý và vật lý thôi. Còn khi mà mình bắt đầu qua cái phần cảm thọ đó là mình đi vào cái lĩnh vực tâm lý. Nhưng mà thọ đó nó có một cái sự manh nha, mới là cái và nó là một cái ngưỡng cửa để đi vào những cái tâm tiếp theo, nó sẽ sinh khởi từ cái cảm thọ này. Rồi khi mà mình niệm thọ tới một cái thời gian đó thì mình sẽ thấy rằng cái thọ này nó xuất hiện là luôn luôn đi kèm với một cái loại tâm nào đó. Thì mình có thể niệm tâm. Mình niệm tâm để mình thấy tâm tham hay tâm không tham, tâm sân hay tâm không sân, tâm si hay tâm không si, vân vân. Thì rất là rõ. Và cuối cùng thì niệm pháp. Niệm pháp tức là niệm tất cả những cái tiến trình, cái gì mà đang xảy ra ở trong nội thân của mình. Chẳng hạn như khi mình đang có phiền não thì mình ghi nhận rất rõ những cái phiền não, những cái tiền cãi nào là đang phát sinh. Rồi khi mình tu tập mà những cái yếu tố như là thất giác chi mà phát sinh thì mình cũng ghi nhận có những cái yếu tố của thất giác chi phát sinh chẳng hạn. Thành ra đó, yếu tố đầu tiên của thất giác chi chính là niềm giác chi. Niềm tức là sự ghi nhận, sự quay về và tập trung lên trên cái những cái gì đang xảy ra ở trong thực tại. Và khi một người mà có cái sự chánh niệm ghi nhận liên tục như vậy đó thì người đó cũng có luôn cái trạch pháp. Trạch pháp ở đây đó là Dhammavicaya đó. Thì trạch là mình hay nghe chữ trạch có nghĩa là tròn lừa, nhưng mà ở đây đó thì trạch không có nghĩa là tròn lừa mà có nghĩa là phân biệt cho rõ ràng. Ví dụ như một người đó mình thấy mình khi mà mình chưa có học Phật pháp nhiều á thì mình không có phân biệt được, mình chỉ thấy rằng tôi vui, tôi buồn, tôi đẹp, tôi xấu, tôi tốt hay là tôi không tốt, mình thấy chúng một cái tập thể đó là chỉ là tôi thôi.
Và cái thân này hay cái tâm này, cái gì là thân, cái gì là tâm, mình không có phân biệt được rất là rõ. Nhưng mà một người khi mà họ có sự chánh niệm rồi đó, thì ghi nhận và ghi nhận theo cái hướng rằng đó, cái gì là danh pháp, cái gì là sắc pháp, cái gì là pháp thiền, cái gì là pháp bất thiền, cái gì là cái pháp mà mình cần phải nuôi dưỡng, và pháp gì là cái pháp mà mình cần phải mình sẽ tu tập để mà đoàn trừ. Thì nếu như một người mà tu tập đó, mà với cái trí tuệ mà chặt pháp mà rõ ràng như vậy đó, nó rất là phân minh. Quý vị thấy rằng là khi mà một người mà hành thiền đó, thì có một cái gọi là trí tuệ thấy được danh sắc. Mà vì sao mà mình phải phân biệt ra danh sắc? Sợ gì mà khi mà mình tu tập đó, mà Đức Phật ngài khuyên mình là làm sao để mà mình ghi nhận, mình phân biệt rõ cái nào là danh pháp, cái nào là sắc pháp đó. Rồi trong danh pháp đó, thì cái nào là tâm, cái nào là tâm sở. Và trong tâm đó, thì tâm nào là tâm thiền, tâm nào là tâm bất thiền. Rồi trong cái tâm bất thiền như vậy, nó là có gốc tham hay gốc sân hay là gốc si. Rồi trong tâm thiền đó, nó là tâm đó đó, là tâm thiền dục giới hay là tâm thiền khắc giới. Nó là hợp trí hay là lý trí. Thì một người mà ghi nhận tất cả mọi thứ rất là rõ ràng đó, thì họ thấy rằng là như vậy đó, mình lâu nay mình nghĩ rằng là có một cái cá nhân, có một cái tôi đi đứng, tôi nói năng, tôi làm việc, tôi ăn uống, tôi vui, tôi buồn, tôi thích, tôi ghét. Nhưng mà thật sự không có cái gì cả. Mỗi cái tâm và mỗi tâm sở nó là một cái chức năng riêng khác nhau. Chẳng hạn như vui, đó là cái gì mà vui? Đó là cái chức năng của cảm thọ nó ghi nhận là vui hay buồn. Rồi thương hay ghét đó là cái công việc của tâm. Khi mà tâm tham mà nó dẫn đầu đó, thì mình sẽ có cái hiện tượng là mình thương, mình thích, mình luyến ái một cái đối tượng nào đó. Thì như vậy đó là cái trạng thái hoạt động của tâm tham. Rồi khi mà mình nói mình ghét cái này, mình ghét cái kia, mà cái gì ghét? Ghét đó là do cái tâm sở sân nó xuất hiện và nó lẫn lướt và nó khiến cho toàn bộ cái tâm đó là một cái tâm sân. Và cái tâm sân này nó dẫn tới mình ghét cái đối tượng đó và mình muốn tiêu diệt cái đối tượng đó. Và từ đó nó mới xảy ra những cái hành động của mình cho tới cái lời nói của mình là nó điều mang cái tính là hủy diệt cái đối tượng, khiến cho cái đối tượng đó phải đau khổ, phải có khi đó là phải làm cho cái đối tượng đó nó biến mất luôn. Thì đó đó là khi mà mình tu tập á, thì mình làm sao mà mình phân biệt rất là rõ mỗi cái tâm hay mỗi tâm sở nó có mình nó làm việc riêng, và khi nó tổng hợp tất cả những cái này lại đó là một cái tiến trình tâm sinh vật lý mà nó đang truyền vào nhau, và nó rất là phức tạp và nó thay đổi liên tục. Mà mình thì mình chỉ nhìn vào mình chỉ thấy một mớ bong bóng, một cái mình cho là tôi và anh ta hay là cô ta thôi. Nhưng mà thật sự đó là một người mà khi mà họ quan sát tâm đó, thì họ thấy rằng đây là sự làm việc của các tâm và tâm sở nó liên tục nhau, do cái nhân duyên, do cái nhau những cái nhân ở đây là có khi là nhân thiền là vô tham vô sân vô si, hay là nhân bất thiền là tham sân si, là do những cái duyên đưa tới, do cái duyên đó có thể là những cái đối tượng khả hỷ khả ái khả lạc, hay là những cái đối tượng mà không khả ý không khả ái không khả lạc, nó khiến cho cái tâm này nó vận hành, đôi lúc nó vận hành một cách gần như là máy móc, mình không có thể kiểm soát được. Đó là vì do mình chưa có được cái sự chánh niệm, chưa có được một cái sự ghi nhận, và chưa có được một cái sự tinh tế để kịp thời mà nắm bắt được một cái gì đang xảy ra và luôn luôn ghi nhận một cách với cái trí tuệ như vậy. Thành ra nó xảy đến một cách gần như là tự nhiên, gần như là máy móc, bởi vì mình cái gì mà nó đã quen một thành cái nếp rồi đó. Ví dụ như mình thấy cái gì đẹp cho tự nhiên mình thích rồi, mình không hầu như không cần phải có cái gì làm việc cả. Thấy một cái nghe một cái mùi thức ăn thơm là tự nhiên cái tâm tham mình khởi lên liền. Nhìn một cái dạng người đẹp một cái là cái tâm của mình muốn tò mò để nhìn xem người đó là ai, từ đâu tới. Thì đó là bởi vì do những cái phiền não tuy nhiên nó đã ngủ ngâm lâu nay trong tâm mình rồi, nó có cái xuất hướng là tìm cái đẹp, tìm cái dễ chịu, tìm cái mà ưa thích, và nó có xuất hướng là chống bỏ đi những cái mà nó đem tới cho mình cái sự khó chịu, sự không có ưa thích, không có thoải mái. Thì khi mà mình tu tập thì phải chặt pháp giả trí đó, là mình phân biệt rất là rõ tất cả đó là chỉ là sắc pháp, là tâm và tâm sở, là mọi thứ nó có một cái phần sự khác nhau, nó có sự sinh, có sự diệt, và mình ghi nhận được sự sinh của các pháp, sự diệt của các pháp, như vậy gọi là các pháp giả chi. Rồi khi một người đó mà các pháp giả chi đó, mình phân biệt thiền pháp cái gì là thiền pháp, cái gì là ác pháp rồi đó, thì người đó đó phải có một sự tinh tấn. Không lẽ bây giờ mà mình phân biệt rất là rõ, à đây là pháp thiền, đây là pháp bất thiền rồi, mà mình cứ để tôi ui vậy cũng được, không bất thiền cũng được, cứ để cho nó bình thường vậy, thì như vậy nó không phải là cái nhìn của một người tu tập. Mà một người thật sự tu tập á, cái gì mà mình thấy rằng là thiền là tốt á, là chắc chắn là mình phải phát triển cho nó một ngày mình lớn mạnh lên. Cho nên còn ngược lại đó, cái gì mình thấy đó là xấu, là ác, là bất thiền, là đem đến cái quả đau khổ trong tương lai đó, thì mình phải tìm cách để mà mình loại trừ nó đi. Một người mà tu tập như vậy mới gọi là tu tập mà hợp với mục đích và nó có một cái sự thực tế. Còn mà bây giờ mình chặt pháp cho rõ ràng rồi, phân biệt cái tốt cái xấu rồi, sao mới để yên như vậy thì nó không có kết quả gì hết. Cho nên khi một người mà chặt pháp rõ ràng rồi đó, thì họ sẽ có một cái sự tính tấn. Mà tính tấn thì khi mà nói tới cân á, thì có tự chẳng cân. Tự chẳng cân thì quý vị thấy rất là rõ, đối với thiền pháp, cái thiền pháp nó chưa phát sanh thì mình tính tấn khiến cho thiền pháp được phát sanh lên. Thiền pháp đã phát sanh rồi thì khiến cho nó tăng trưởng thêm. Rồi đối với bất thiền pháp á, pháp nào mà chưa có phát sanh thì không có cho nó sanh khởi, và cái nào mà đã sanh khởi rồi đó thì mình phải tiêu diệt nó đi. Ví dụ như bình thường mình đang ở bình thường như vậy, mình chưa có tâm thiền tâm ác gì cả. Bây giờ mình nghe tin ở miền Trung, ở miền Tây có bão lụt, có nhiều đồng bào họ đang ở trong cảnh không màn trời chiếu đất, không cơm không áo. Rồi mình đọc báo hay mình nghe, mình biết ở chùa này chỗ kia đang có những đang có người ta quyên góp để đi cứu trợ. Thì bây giờ đó mình biết rằng cái việc mà cứu trợ giúp cho người nghèo là việc tốt. Và khi đó mình cũng có khởi lên một cái tâm bi, mình nghĩ rất là tội nghiệp những người đó, trước đây họ có nhà có cửa mà bây giờ trong một đêm thôi mà nhà cửa sập cả, tiêu điều cả, không cơm không áo, không màn trời chiếu đất như vậy. Thì mình thấy rất là thương, thì ngay khi đó đó tâm bi của mình á, do trước đó mình không có tâm bi, nhưng mà nhờ mình nghe được một cái tiếng như vậy về thiên tai bão lụt, về những cái đồng bào đó, tâm bi của mình khởi lên. Thì như vậy cái tâm bi này nó chưa có sinh khởi, bây giờ nó có duyên để nó sinh khởi nè. Thì bây giờ mình phải làm cho nó lớn mạnh lên nữa. Mà muốn lớn mạnh lên nữa đó là mình phải nói, bây giờ đó mình có một cái tâm bi thì mình sẽ biểu hiện các hành động. Nếu như tâm bi mà mình chỉ nghĩ thương tội nghiệp như vậy thôi đó, thì cái tâm này nó rất là yếu ớt. Mà cái tâm này nó phải biểu hiện ra, bây giờ trong nhà mình có dư nền, mình trong nhà mình thì một mình mà có tới 2-3 cái nền, mà thật sự mình chỉ cần một cái đủ rồi, thì mình còn 2 cái nền mình đem đi cho. Mình thấy áo quần của con cái đó, nó mặc mà nó quá nhiều đi, mà nó mặc không hết, mình chỉ để lại vừa phải cho nó, áo quần còn lại mình đem đi cho. Tất cả những cái gì đó trong nhà mình mà mình cảm thấy nó dư thừa quá mức, không cần thiết, thì mình đem đi cho. Thì ngay trong lúc đó đó là cái thiền pháp của mình nó tăng trưởng rất là nhiều, từ một cái ý niệm thương cảm mà rất là nhẹ nhàng vượt qua, nhưng mà bằng cái hành động của mình, rồi mình kêu gọi con cái, bà con, bạn bè đó cùng làm cái công việc đó, thì quý vị thấy cái tâm bi của mình bây giờ nó phát triển, nó lớn mạnh, nó biểu ra thành hành động, và nó đem lại cái niềm vui cho mình, nó đem lại cái niềm vui cho những cái người mà được mình giúp đỡ. Thì đó là cần giả chi, tức là mình tính tấn trong cái thiền pháp, khiến cho cái thiền pháp của mình mỗi lúc nó lớn mạnh lên. Rồi ví dụ như mình thấy rằng có những cái ác pháp đó nó chưa sinh khởi, thì mình đừng có để cho nó sinh khởi. Ví dụ như mình biết rằng đó là mình hay có cái tâm là sân hận, mình hay có cái tâm là giận, mà đặc biệt với những cái người nào mà họ xấu, họ khung dữ, họ dị tờn đó, thì mình rất là ghét họ. Thì khi mà như vậy đó, mình mà gặp họ là mình ghét liền. Nhưng mà bây giờ mình phải tập lên những cái bả ác pháp mà chưa có sinh khởi, mình đừng có để cho nó sinh khởi. Thì làm sao để mình đừng có nổi cái sân khi mình gặp cái người xấu kia? Thì mình phải có một cách để tư duy là người xấu đó họ xấu như vậy, thật ra không phải có cái gì mà nó không có nguyên nhân cả. Người ta xấu bởi vì từ xưa tới nay người ta sinh ra trong cái môi trường gia đình như vậy, giáo dục như cảnh như vậy, có thể trong quá khứ những cái đời trước kiếp trước đi nữa, người ta cũng chưa có cái sự học hành tu tập gì cả, cho nên họ ở trong một cái trạng thái rất là sơ khai, rất là mống mùi, cho nên họ cái trình độ của họ về tâm linh cũng như là về trí tuệ rất là thấp kém á. thì thấy họ đáng thương. Họ đáng thương, mình thấy thay vì cái ghét, mình sẽ thấy họ đáng thương nhiều hơn. Và với cái tư tưởng mà với cái cách mà tác ý đúng cái cách đó là với những cái đối tượng mà mình thấy nó không có khả ái đó, mình đừng có bị đào sâu vào cái mặt xấu của người đó, mà mình ngược lại đó, mình nên chú tâm chú ý vào cái đối tượng nào mà khiến cho mình dễ khởi cái tâm tư hay tâm bi. Thì cùng một đối tượng đó thôi, chỉ vì thấy rằng một đối tượng nó có, họ có rất là nhiều mặt, nhiều rất là nhiều phương diện, rất là nhiều khía cạnh của một con người. Người đàn ai cũng vậy, chưa phải là thẩm nhấn đó, thì ai cũng nhấn bất thập toàn, cũng có cái tốt và cái xấu. Nếu như mình chỉ chủ trọng vào cái mặt tốt, mặt xấu của người khác, mình rất là dễ tìm sinh cái tâm khinh thị, gạt bỏ, chế bai. Nhưng mà bây giờ mình thấy rằng cái tâm như vậy là tâm sân, là không có tốt cho mình, mà nó làm cho cái ảnh hưởng tới cái nhìn của mình đối với họ nữa. Thì bây giờ đó, mình muốn cũng mình trở lại đó, thay vì chỉ chủ trọng vào mặt xấu của họ thì mình chú ý tới cái mặt tốt, hoặc là nếu không có mặt tốt thì cái mặt mà đáng thương hại của họ. Thì khi mà mình tu tập đó thì bởi vì thầy rằng chỉ nhờ như lý tác ý mà cái tâm sân của mình không có khởi lên. Cho nên là Đức Phật ngài cũng có nói rằng trong cái phần tu tập mà thất giác chi đó, ở trong tương ứng bộ kinh đó, thì Đức Phật ngài cũng có nói rồi là như lý tác ý mà trên các pháp thiền hay là bất thiền liệt hay thẳng đó, nó là thức ăn cho các pháp giác chi. Và đồng thời đó, như lý tác ý ở trong cái pháp tinh cần thì làm cho sung mãn đó, thì cùng nó cũng giúp làm cho tinh tận giác chi chưa sanh được sanh khởi. Vì vậy cho nên là cái như lý tác ý rất là quan trọng, đó là tác ý làm sao cho đúng đắn. Chỉ vì thấy rằng tác ý ở đấy tức là mình hưởng tâm của mình vào cái khía cạnh nào, theo cái khuynh hướng nào, vào cái phương diện nào của một đối tượng để cho cái tâm bất thiền không có cái điều kiện sinh khởi, mà tâm thiền á, nó dễ sinh khởi hơn. Vì vậy cho nên là mình không thể chọn lừa đối tượng, bởi vì đối tượng nó đến với mình á, có khi đó là quả của những cái nhân mà mình đã tạo ở trong quá khứ. Ví dụ như mình đã tạo cái nhân là mình đã từng gieo cái oan trái với người này rồi, cho nên bây giờ khi mà oan trái mà nó chín môi đó, thì hai cái oan gia này sẽ gặp nhau, thì như vậy cái đối tượng kia đó, họ sẽ là cùng chung một môi trường sống với mình. Có thể người đó là ông chủ của mình bây giờ, hoặc là bây giờ nó là con cái, là những cái người mà mình phải gặp hàng ngày, mà cái người đó mình với mình rất là không có hợp nhau, thì đối tượng đó mình đâu có chọn được. Có khi mình sinh ra một đứa con mà rất là ngộ nghịch, rất là hỗn hào, và mặc dù mình có dạy nuôi nó bao nhiêu đi nữa đó, dạy dỗ thương yêu nó, mà nó vẫn không nghe lời và nó rất là ngộ ngáo. Bây giờ bỏ thì cũng không bỏ được, cho nên là có những cái đối tượng mình bỏ, cái đối tượng đó mình không bỏ được, thì bây giờ mình chỉ có cách là như lý tác ý thôi. Là bây giờ mình vẫn là sau cùng một đối tượng đó, mà mình thay đổi cái cách suy nghĩ của mình để cho mình không có khởi sân với cái đối tượng đó nữa, mà thay vì sân đó, mình có thể khởi những cái tư tưởng tốt đẹp hơn, những cái tâm thiền hơn. Thì như vậy như lý tác ý là một cái yếu tố rất là quan trọng. Mình đạo Phật, Đức Phật ngài không bao giờ khiến mình bỏ đối tượng này đi tìm đối tượng khác, mà ngài khiến mình chỉ nên tác ý một cách đúng đắn mà thôi, phục một đối tượng đó. Nhưng mà người biết tác ý đúng đắn thì sẽ thiền pháp phát sinh, mà người không biết tác ý đúng đắn đó, thì phục một đối tượng đó mà bất thiền pháp phát sinh. Bởi vì thầy rất là rõ, cũng là cái việc mà người ta tới chửi mình, người không không vậy đó, mình ở nhà mình không làm gì cả, mà họ tới hồi chửi mình. Với một cái người mà không biết tác ý là mình nổi sân. Mình bực bội, mình nói rằng cái người này từ không không vậy mà tới chửi mình đó, thì bao nhiêu cái sân hận nó khởi lên. Nhưng mà một người biết tác ý đó, thì mình đây là cơ hội để mình thực hành cái hành nhẫn nại. Bởi vì quý vị thấy nhẫn nại á, nó có cái pháp nhẫn nại là không phải khi nào mình cũng thực hiện được đâu. Nhẫn nại á, nó chỉ phát sinh khi mà có những cái đối tượng bất nghịch ý, những cái hoàn cảnh bất nghịch ý mà đến với mình thôi. Còn cái hoàn cảnh mà vui vẻ, thoải mái, dễ chịu thì có cái gì để cho mình nhẫn nại đâu. Thành ra đó, mình đây là cơ hội để mình tu tập cái hành nhẫn nại đó, thì tự nhiên mình cảm thấy rất là dễ chịu, không có cái vấn đề gì nữa cả, cứ việc hành nhẫn nại thôi. Thì cùng một đối tượng, cùng một khoa, nhưng mà người biết tác ý thì họ sẽ làm tạo điều kiện cho thiền pháp phát sanh, mà người không biết tác ý đó thì bất thiền pháp sẽ phát sanh. Thành ra đó, khi mà mình phân biệt rõ ràng rồi và mình tinh tấn, mình đối với thiền luôn luôn phát triển thiền pháp và luôn luôn loại trừ những bất thiện pháp xong rồi đó, thì với một người mà tinh tấn như vậy thì sẽ có một cái trạng thái gọi là hỷ giác chi. Thì ở đây đó là cái trạng thái hoan hỷ viên mãn, cái trạng thái hân hoan. Mà khi một người đó mà họ đã ly được dục, ly được các pháp bất thiện, thì vì thấy rằng thường thường đó thì cũng mình hay nghe nói có hai loại hỷ là hỷ tham và hỷ do ly dục sanh. Hỷ tham á, tức là cái hỷ mà nó đi xuất hiện trong các cái tâm tham. Ví dụ như khi mà mình dạ xin chỉ gì cho con nha, một phút để con trả lời cái điện thoại này vì điện thoại đứng xa rồi chị. Cảm ơn quý vị. Bây giờ mình đang nói tới hỷ giác chi đó, thì hỷ là cái trạng thái hân hoan, hân hoan, hỷ lạc. Thì hỷ đó có khi là đi với hỷ trong tâm tham. Ví dụ như là mình mà được nghe một bản nhạc hay thì trong lòng cảm thấy vui vẻ, được ngắm một cái vườn hoa đẹp trong lòng cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà những cái vui vẻ đó đó đi với cái tâm tham, là vì mình thích những cái gì đó và mình đạt được cái đó thì mình cảm thấy vui. Thì trạng thái hỷ tham đó thì không phải là cái trạng thái mà không giống với là cái hỷ ở trong hỷ giác chi. Mà hỷ ở trong hỷ giác chi đó là cái trạng thái hỷ do sanh. Vì vậy như khi mình đọc nói về tư thiền, trạng thái sơ thiền đó, khi một người mà tu tập sơ thiền là một người đó, khi đó là họ hoàn toàn không còn để ý tới cái đối tượng bên ngoài nữa, tâm chỉ tập trung vào một đối tượng thôi. Và khi đó là không có còn thân, không có còn chạy theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc nữa. Thì do cái trạng thái nó không còn tham đắm vào bất cứ cái gì trên đời nữa, cái trạng thái đó là trạng thái ly dục. Mà vì sao ly dục mà lại khiến cho hỷ tác sanh? Thường thường mình nghĩ rằng đó mình chỉ vui khi mà mình có được cái này, có được cái kia. Mà vì sao lại có cái trạng thái lý dục mà khiến cho mình vui? Bởi vì thấy rằng chẳng hạn như khi mình duyên một cái thứ gì đó, mình nghĩ rằng phải có cái thứ đó mình mới vui được. Mình hút thuốc đó, chẳng hạn như mình nói cái duyên hút thuốc lá hay uống rượu thôi. Một người mà không hút thuốc đó, mình thấy cái người hút thuốc đó, vì sao mà sự hút thuốc? Hút thuốc đó thì bị người thì rất là nóng này, rồi bị phổi, bị ảnh hưởng tới phổi, tới họng, rồi làm cho cái người nó làm hại rất là nhiều cái nội tạng ở trong cơ thể. Nhưng mà với một người họ duyên thuốc ấy, thì họ thấy rằng những cái lúc mà họ uể oải mệt mỏi thiếu không chuẩn trì về đó, họ cần một điều thuốc, họ chỉ đang chỉ cần có một cái điều thuốc vào thôi thì họ sẽ rất là hứng phấn. Thì với một người mà bị nghiện duyên thuốc như vậy đó, thì những cái lúc không có thuốc họ rất là khổ sở. Bây giờ họ tập họ cái thuốc, họ viên họ cái viên thuốc được rồi, thì bây giờ đội họ thấy rằng trước đây mình cứ nghĩ rằng có thuốc lá thì mình mới thoải mái, mới hứng phấn đó. Thì càng phải nó không cần thuốc lá, mình muốn hứng phấn thì mình vẫn hứng phấn được, mình muốn làm việc mình vẫn làm việc được á. Thì cái càng phải đó nó đáng hân hoan, đáng hỷ lạc hơn là một người mà chờ phải có điều thuốc mà hụt mày chạch mày thấy vui, có một điều thuốc mà cảm thấy hứng phấn để làm việc tốt. Để mình thấy rằng đó cái hỷ mà đi với hỷ tham đó là cái trạng thái này là nó có khi nó rất cảm giác nó rất là mạnh, nhưng mà nó luôn luôn phải phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài, phải có được cái này thì mình mới được có được cái sự hoan hỷ hân hoan. Mà nếu không có cái đó thì mình ngược lại, mình đi vào cái trạng thái nó rất là ế oải, rất là rụ rười. Thì cái trạng thái hỷ đó nó không đáng để cho mình phải phấn đấu để cho mình đạt được. Còn ngược lại cái trạng thái hỷ do lý dục sanh đó, một người mà khi mà họ vào hành thiền, họ thực tập đó, thì mình cảm thấy rằng cái tâm của mình bây giờ rất là an. Bây giờ mình không thèm để ý tới xung quanh nữa, bởi vì mình tiện hay mùi thơm vị ngon bây giờ nó không quan tâm nữa. Mà vậy mình cảm thấy rằng bây giờ cái tâm của mình quả rất là an lạc, rất là định tĩnh. và mình bắt được tất cả những cái gì đang xảy ra trong thực tại. Mỗi cái hơi thở xảy ra mình thấy rất là rõ, mỗi cái cảm thọ khởi lên mình thấy rất là rõ, mỗi cái tâm niệm phát sinh mình đều thấy rất rõ. Và với cái sự thấy rất rõ như vậy, luôn luôn mà tỉnh giác như vậy đó, cái trạng thái một người đó ưa thích trong cái việc hành thiền. Vì vậy thấy rằng cũng có một cái lúc nào đó, đó khi mình ngồi thiền mà mình bắt được pháp đó, thì mình cảm thấy rất là ưa thích việc hành thiền. Mình có thể ngồi thêm, có thể 45 phút, 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi mà mình không cảm thấy mệt mỏi. Và bởi vì mình đã bắt kịp được cái dòng tối chạy của pháp đó, thì khi đó cái hiệu lạc, đó cái hiệu đó nó phát sánh đó, thì cái hiệu này đó là hiệu giác chi. Một người mà họ tu tập thành ra, có những cái người khi mà họ ngồi thiền đó, mình nhìn cái nét của mặt họ nó rất là vui tươi. Mặc dù họ không có phải là do được những cái dục lạc ở bên ngoài, nhưng mà tự nhiên cái nét mặt của họ tươi nhưng mà tỉnh táo và rất là hồng hào đó. Đó là do cái người này họ đã có được cái hỷ ở trong pháp. Thành ra cái hỷ này đó thì mình hay nghe nói là có người họ có cái thiền diệt thực đó, là tức là hành thiền có khi mình không cần ăn nhưng mà mình cảm thấy mình không có đói, mình cảm thấy rất là thoải mái. Thì cái đó là do cái hỷ này nó phát sáng. Khi mà mình vui mình đâu có thể đói. Thì một người mà hỷ lạc ở trong cái pháp hành thiền cũng vậy, họ sẽ cảm thấy rằng là họ được viên mãn và khiến cho cái sự hành thiền của họ luôn luôn được liên tục mà không hề có phải cảm thấy mệt mỏi hay là nhàm chán mà phải bỏ cuộc. Và khi mà cái trạng thái mà hỷ phát sinh như vậy đó, thì nó cũng đưa tới cái trạng thái sinh an. Sinh an ở đây tức là nhẹ nhàng và thư thái. Thì khi mà nói tới sinh an đó, thì trong các tâm sở đó thì có nói là thân sinh an và tâm sinh an. Thì là những cái trạng thái mà một người đó khi mà mình tu tập đó, mà mình không còn phải nặng nề, không còn phải đeo mang, không cần phải theo đuổi một cái gì cả. Khi mà mình đã bỏ xuống hết tất cả rồi, thì một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, rất là thư thái. Ví dụ như quý vị thấy rằng là mình phải nghĩ rằng mình phải có một cái gánh nặng phải mang, mình phải làm việc này, mình phải làm việc kia, thì mình cảm thấy rất là căng thẳng, rất là nặng nề. Khi mà mình phải gánh một cái gánh nặng nào đó, hoặc là khi mình mới vào tu tập cũng vậy, đôi lúc mình nghĩ mình phải đạt được trạng thái này, đạt được trạng thái khác đó, thì khi đó mới có được thanh an. Mà cái trạng thái thanh an á là khi mà mình cảm thấy rằng bây giờ đó mình đã bỏ xuống hết tất cả, mình đã an trụ ở trên cái sự hành thiền rồi, bây giờ tâm là có được cái sự tinh tấn tống tẩn, đã có được cái sự chánh niệm và có được cái sự hỷ lạc trong cái pháp thiền đó, thì ngay khi đó đó không còn cái gì, tức là nó trở thành gần như là một nó có một cái đà. Một người khi mà họ tu tập tới cái mức mà họ đã có một cái đà rồi đó, bây giờ cứ bắt theo sự pháp thôi, bây giờ cứ ngồi đó và ghi nhận tất cả những cái pháp gì nó chạy tới đó. Thì với một cái trạng thái mình thấy mình làm việc mà khi mà đã bắt được vào và nó có một cái sự liên mạch và cứ nhịp nhàng thôi đó, thì khi đó không cần phải cố gắng nữa. Thì khi đó cái trạng thái tâm nó rất là nhẹ nhàng và rất là thư thái mà vẫn ghi nhận được tất cả những cái gì mà chạy đến một cách rất là đầy đủ. Thì chẳng hạn như khi mà mình mới học nghề đó, mình mới tập một cái điều gì đó đó, chẳng hạn như mình tập lái xe, thì vì thấy khi mình mới tập lái xe là mình phải rất là chú tâm, mình rất là căng thẳng, mình phải lo nhìn bên phải, lo nhìn bên trái, nhìn phía trước, nhìn phía sau, mình phải coi cái chỗ cái chân đạp chỗ nào, cái tay cầm vô lăng ra sao, mình cảm thấy là mình phải chú ý rất là nhiều, phải nỗ lực rất là nhiều, cho nên khi đó mình cũng khá là căng thẳng. Nhưng mà khi một người mà họ lái xe mà đã thành thạo rồi đó, thì bây giờ họ lại đường xa đi nữa đó, mà họ ngồi vào cái trạng thái, họ ngồi về rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, chỉ cần điều chỉnh chỗ này một chút, điều chỉnh chỗ kia một chút thôi, không còn phải cái sự căng thẳng và chú tâm liên tục mà phải là phải có cái sự mà quá mức phải chú ý ha. Còn khi mà một người mà họ quá quen thuộc thôi, thì cái trạng thái nhẹ nhàng và thư thái, nhưng mà vẫn không có mất đi những cái kỹ năng mà mình đã đạt được, thì đó là cái trạng thái chính an. Và kể cả cái yếu tố thứ sáu gọi là định giác chi. Định thì chắc là quý vị đã quá quen thuộc rồi, định tức là cái sự tập trung trên một cái đối tượng. định là một yếu tố rất là quan trọng trong việc thanh thiền. Sợ gì đó tâm của mình mà bị tản loạn là bởi vì mình chỉ bị phân tâm phân tán. Mình khi mình khi thì mình chạy theo cái này, khi mình chạy theo cái kia, mình khi mà mình một người đó mà có cái sự bình tâm đó. Có một lần các cái nhà khoa học đó ở bên phương Tây, các nhà tâm lý học đó, họ đến họ gặp ngài Đạt Lai Lạt Ma để họ xin ngài đó là cho họ dùng máy móc để mà theo dõi trạng thái tâm của những vị họ những vị mà Lạt Ma mà hành thiền giỏi, để coi khi mà họ đi vào được định thôi đó thì cái trạng thái tâm của họ ra sao. Thì ngài Đạt Lai Lạt Ma đồng ý và ngài cử cho họ đến gặp những cái vị Lạt Ma có cái kinh nghiệm rất là cao trong việc thanh thiền. Mà quý vị biết rằng đó, những cái vị này họ đã quá là thuần phục trong pháp thanh thiền đến nỗi mà bây giờ đó họ chịu cho phép là các nhà khoa học đó đeo những cái máy lên rất là nhiều cái những cái sợi dây điện và những cái mẫu những cái máy móc đó để khi mà đeo vào á, để người ta đo những cái điện đại não đồ hay là những cái tư trường hay là những cái hoạt động của não của thần kinh khi mà người từng cái giai đoạn của hoạt động của não trong một cái quá trình một cái thời ngồi thiền của một vị thiền sư. Bình thường đó mình thấy rằng mình ngồi thiền một mình thì rất là dễ, nhưng mà bây giờ sẽ đeo máy móc vào và mình biết rằng là người ở bên kia những cái máy này nó sẽ nối vào trong một cái phòng lab, một cái phòng thí nghiệm của các nhà khoa học ngồi bên cái phòng bên cạnh đó, và họ luôn luôn theo dõi trên máy móc để xem. Thì họ mới thấy rằng là khi mà các vị thiên sứ đó mà họ đi vào cái trạng thái định rồi đó, thì cái trạng thái họ tập trung tới cái mức mà thậm chí đó dù họ có một cái âm thanh mà rất lớn mà mình có thể mình đốt pháo ở bên cạnh đốt pháo ha, thì họ cũng không có giật mình bởi vì họ đã quá tập trung vào cái đề mục định độ mà bây giờ âm thanh bên ngoài cũng không có tác động tới cái tấm của họ nữa. Thì và cái tấm của họ nó biết tới cái trạng thái mà định tấm định tới cái mức nó coi như không hề bị tác động bởi cái môi trường xung quanh. Và có những cái lúc mình nào của họ gần như là nó lặng đều, nó rất là yên tĩnh. Thì cái trạng thái mà định như vậy đó là một cái trạng thái tâm là tâm rất là yên và chỉ chủ vào một đối tượng mà thôi, là không cần quan tâm tới bất cứ cái đối tượng gì cả ở trên đời. Mà nếu như quý vị thấy rằng cái tâm của mình mà chỉ cần tập trung vào một cái đề mục nào đó thì mình sẽ thấy rất rõ cái đề mục đó. Thời gì mà mình nhìn một cái gì đó mà mình nhìn xung quanh, mình nhìn ra một cái cảnh như vậy thì mình thấy cây cối sống nước hoa lá, mình thấy một cách rất là mơ ảo, mình thấy cách rất là chung. Bây giờ mình muốn nhìn kỹ một cái gì, bây giờ mình muốn nhìn một cánh hoa, mình sẽ đi tới dần và mình chỉ chủ một con mắt mình nhìn vào cánh hoa đó thôi. Thì khi đó mình mới thấy rõ từng cái cánh hoa, và trên cánh hoa mình từng thấy từng cái sở thời hay là từng điểm hay là cái màu sắc nó đậm nhạt ra sao. Và mình đi sâu vào mình mới thấy hết tất cả. Thì cũng như vậy, tâm thân tâm của mình đó, mình mỗi ngày nó đang ở với mình đây, thân tâm của mình luôn luôn ở bên cạnh mình, không hề rời xa. Nhưng mà nếu như mình không có cái sự chủ tâm, định tâm để nhìn nó, mình bao giờ thấy rõ cả. Thì bây giờ đó, với cái yếu tố định là chỉ tập trung vào một đối tượng, thì khi đó mới thấy rất là rõ. Thì định á chính là cái sự tập trung tâm ý vào một cái đối tượng để thấy rõ cái đối tượng đó. Và định á, có định thì mới sinh ra tuệ được, có tập trung như vậy thì mới thấy rõ được các pháp. Còn nếu như mà mình nhìn một cái các pháp mà không có định thì không bao giờ mình thấy rõ cái pháp gì hết. Bởi vì không có định đó thì cái tâm nó tán loạn, cái tâm nó phân ly ra quá nhiều, cho nên thấy thì thấy rất là nhiều mà không có nhận thức rõ bất cứ một cái gì, không thấy được bản chất của một pháp nào cả. Thì yếu tố định đó là cái yếu tố rất là quan trọng. Và cuối cùng đó là xả giả chi. Xả ở đây đó thì tiếng Anh người ta hay xả tiếng bà tiếng Pali là upekha. Tiếng Pali thì tiếng Anh đó, người ta không có dịch chỉ xả là không phải là từ bỏ, mà họ dịch chị xả tiếng Anh người ta dịch là equanimity, tức là cái trạng thái quân bình, không có thiên vị, không có thiên về bên này, không có thiên về bên kia, là cái trạng thái tâm á, mà như một cái trạng thái tâm rất là quân bình ha. Và bây giờ đó với tất cả các pháp đó, nhìn với một cái nhìn rất là quân bình, rất là bình đẳng. Một người mà với một cái nhìn bình đẳng như vậy với tất cả các pháp hữu vi đó, thì người này mới có thể sống tự tại được. Trên đời quý vị thấy rằng mình sống mà sợ gì mà mình đau khổ đó, là vì mình có thương và ghét. Mình thương người này, và cho nên cái người này bị cái gì mình cũng khổ. Mình ghét người kia cho nên mình gặp người đó mình cũng khổ. Thì cái trạng thái mà thương ghét này là do mình sống mình không có cái sự quân bình. Mình nghiêng bên này quá, mình lịch bên kia quá, thích cái này ghét cái kia, mà mình cứ chụp cái này, mình vất cái khác đó. Chỉ vì thấy cái trạng thái đó làm mình rất là mệt mỏi. Thì bây giờ cái trạng thái xả đó, và cái trạng thái quân bình, bình đẳng với tất cả các pháp. Bây giờ không, bây giờ họ với các vị thẳng đó, là đối với họ thích ăn ngon hay dở cũng vậy thôi, à, người đẹp hay người xấu cũng vậy thôi. Bởi vì đối với các ngài đó, bây giờ nhìn các pháp là nó chỉ là pháp hữu vi mà thôi. Pháp hữu vi thì nó gồm, thì nó bình đẳng ở trên cái phương diện là nó đều là vô thường cả, đều là khổ cả, và đều là vô ngã cả. Dù đẹp hay xấu thì nó cũng vô thường. Vậy thì vì sao mà mình thích cái này mà mình ghét cái kia? Cái thương và cái ghét của mình là bởi vì mình chỉ nhìn trên cái bề mặt hình tướng của nó, mà mình không có đi sâu vào cái thực tánh của nó. Mà một người mà đã thấy rõ thực tánh của cả pháp rồi đó, thì quý ngài nhìn cả pháp một cách rất là quân bình và bình đẳng. Và quân bình bình đẳng rồi thì vượt lên trên cái thương ghét, vượt lên trên cái mà thủ và xả. Cái xả bên kia là bỏ đó, bỏ là bỏ mặc đó. Thành ra cái trạng thái xả này là một cái trạng thái rất là cao. Thì mình thấy rằng bảy cái yếu tố này, bảy yếu tố giác ngộ này đó, vừa là pháp môn tu tập, mình phải tu tập chứ không phải tự nhiên mà có. Vì đây là những cái thiền pháp mà mình có thể trao dồi. Chẳng hạn như mình chưa có niệm, mình có thể thực tập chánh niệm. Mình chưa có định, mình có thể thực tập định. Mình chưa có trạch pháp, mình có thể thực tập trạch pháp. Mình chưa có tinh tấn, mình có thể thực tập tinh tấn, vân vân. Nhưng mà khi mà tu tập tới cái mức độ cao rồi đó, thì nó trở thành một cái sự thành tựu. Cho nên thành tựu rồi đó, thì với một vị mà đã thọ đà mà diệt hết phiền não, thì cái thành tựu khinh an của các ngài nó rất là khác với cái sự khinh an mà mình đạt được khi mình cố gắng để mà mình buông bỏ cái sự nỗ lực, mình buông bỏ cái sự tham đắm. Thì ở đây đó là mình thấy rằng thì với cái giai đoạn đầu thì thất giác chi là những cái pháp môn để cho mình tu tập. Và tới cái giai đoạn sau đó, thì khi mà thành tựu đó, thì thất giác chi lại là những cái yếu tố để khiến cho mình có thể an trụ vào đó. Cho nên bây giờ mình trở lại cái đoạn kinh, cái đoạn kinh mà trích dẫn của bài học của ngày hôm nay đó. Thì trong đoạn kinh đó là ngài Mahakassapa, tức là ngài Đại Ca Diếp, ngài bị bệnh rất là nặng, rất là đau đớn. Đức Phật ngài đến thăm và ngài hỏi là ông có đau lắm không, ông có chịu đựng được không. Thì ngài trả lời là con không thể chịu đựng được, con không thể tham nhận được, rất là đau khổ. Thì Đức Phật á, ngài mới nhắc tới ta đã từng thuyết giảng bảy giác chi. Thì bảy giác chi đó là gồm có niệm giác chi, có trạch pháp giác chi, có tinh tấn giác chi, có hỷ giác chi, có khinh an giác chi, có xả giác chi. Thì khi mà ngài nhắc như vậy đó, thì mình thấy đặt cái đoạn này đó, Đức Phật ngài nhắc xong thì ngài Mahakassapa nói thật vậy bạch thế tôn, chúng là giác chi. Thật vậy bạch thiện thề, chúng là giác chi. Và ngài hoan hỷ tụng thọ lời Đức Phật dạy, và sau đó thì ngài thoát khỏi bệnh. Thì bây giờ mình đặt câu hỏi là vì sao ngài thoát khỏi bệnh? Không lẽ là do cái bài kinh này giống như một bài thần chú mà đọc xong mà thoát khỏi bệnh hay sao? Thật ra đó, những cái bài kinh của Đức Phật á, là đó là một cái pháp môn mình tu tập. Và khi mình tu tập nó đi ra một cái tiến trình. Thì bây giờ đó Đức Phật ngài nhắc ngài tới thăm ngài Mahakassapa, ngài đọc cái bài kinh này đó, là để thấy là quanh. Bởi vì khi mình bình đó, có khi là mình cái tâm của mình là chủ ý tới cái cảm thọ nhiều quá, mình chỉ chú ý tới cái cảm thọ đau. Bây giờ mình đau bao tử, mình chỉ nghĩ tới cái bao tử thôi. Khi mình đau răng, mình chỉ nghĩ tới cái răng thôi. Đau quá, đau quá. Và khi mà mình đau như vậy, mình không có để ý tới những cái pháp khác được nữa. Và càng để ý tới cái thọ cảm thọ đau đó, mình lại phải đau nhiều hơn. bây giờ Đức Phật ngài tới thăm, ngài nhắc à bây giờ đó à, ta là từng dạy cho ông đó là về niềm giác chi, niềm ở đây tức là sự chánh niệm, sự biết nhận. Thì bây giờ đó khi mà Đức Phật ngài giảng như vậy thì ngài Mahakassapa đã từng tu tập thất giác chi rồi, và bây giờ ngài nương theo cái lời dạy của Đức Phật và ngài đi vào à ngài chánh niệm. Rồi Đức Phật ngài nói tới à, tới trạch pháp, ngài chủ tâm tới trạch pháp. Đức Phật ngài nhắc tới hỷ thì ngài tâm của hỷ của ngài phát sanh lên. Đức Phật ngài nhắc tới khinh an thì tự nhiên khinh an phát sanh lên. Đức Phật nhắc tới xả thì vì ngài tu tập theo cái trình từ đó cho nên xả phát sanh. Thì quý vị thấy rằng đó, thay vì bây giờ chỉ để ý để cái đau thôi, mà nhờ có cái lời dạy của Đức Phật, nhờ cái và ngài nương theo lời dạy đó và ngài tu tập đó, thì những cái tiến trình này nó phát sinh lên. Và khi cái hỷ phát sinh, khi mà khinh an phát sinh, khi mà xả phát sinh lên đó, thì những cái cảm thọ đau khổ đó nó lắng dịu xuống. Và khi mà nó lắng dịu xuống đó, và cái hoan hỷ này mà nó quá mạnh đó, thì nó lấn lướt cái cơn đau, thì cái đau này nó có thể không có phát sinh trở lại nữa. Thì để mà thấy rằng đó, thì Phật pháp á, cái an lạc, cái mâu nhiệm của Phật pháp ở cái chỗ là mình thực tập đúng mức, đúng cách, và khiến cho cái tâm, cái tiến trình tâm sinh vật lý của mình mà thay đổi theo. Và khi tâm mình có những cái hỷ lạc phát sinh thì cái thân mình cũng được thanh an nhẹ nhàng, cho nên những cái cảm thọ khốc liệt đó nó bị được lặng dịu xuống, chứ không phải là thân chủ. Nếu như mà Đức Phật ngài đọc cái bài kinh đó mà giả sử ngài đọc một vị khác mà chưa hề hiểu cái bài kinh đó, chưa hề cái thực tập bài kinh đó, thì chưa chắc là đã có được những cái tác dụng mà tức thì và mạnh mẽ như là đối với ngài Mahakassapa. Thành ra đó, nếu như quý vị mà muốn cảm nhận được thì uy lực của cái bài kinh Bất Sanh Ra là kinh Thất Giác Chi đó, thì trong đời sống hàng ngày mình thực tập đã, mình từng thực tập, mình có thực tập chánh niệm, mình có thực tập trạch pháp, mình có thực tập tinh tấn, mình có thực tập thì mình có thực tập sinh an định xả. Thì khi mà mình tự thực tập và các cái yếu tố này nó dần dần lớn mạnh ở trong mình rồi đó, thì những cái khi mà mình đau ổn mà có người tự nhắc lại đó, thì những cái yếu tố đó nó mới có cơ hội nó phát sinh mạnh thêm. Và như vậy đó thì mình mà có thể lẫn lượt được cái cơn bình. Cho nên mình không nên hiểu rằng cái bài kinh này là một cái bài thân chủ mà mình đọc cho ai thì họ cũng có thể lành bình ngay tức khắc. Nếu như mà đang bình ngay tức khắc như vậy đó thì đâu cần thuốc men. Mà trong khi chư tăng mà khi bệnh thì vẫn phải cần thuốc men thôi. Cho nên tự vật dụng của chư tăng là y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc men. Thành ra đây là một cái cách thức mình tu tập, và vừa tu tập mà vừa là thành tựu. Và nếu như những cái yếu tố giác ngộ này đó mà đi tới cái điểm cao nhất thì sẽ khiến cho một vị đó trở thành một vị giác ngộ hoàn toàn. Và ở đây khi một người mà trở thành một vị thánh như vậy đó, một tờ thánh chẳng hạn là thánh Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, An Na Hàm và A La Hán đó, là do cái sự thành tựu này tới cái mức độ như thế nào, là từng phần hay là tròn vẹn. Thì nếu như mà vị đó mà chỉ mới được từng phần thì từng thánh sẽ thấp hơn, và khi mà một vị mà đã đắc được một cách tròn vẹn rồi thì vị đó sẽ trở thành một vị thánh, một vị Phật. Thì như vậy đó là do sự hồi tụ đầy đủ của những yếu tố này để cho một người đó trở thành một vị thánh nhân, chứ không phải là do một vị nào phóng rằng à bây giờ phóng cho ông này lên được cái thánh này hay phóng cho ông này lên được thánh kia. Mà khi nào mình tu tập mà những cái yếu tố giác ngộ này được thành tựu viên mãn thì người đó trở thành một bậc thánh. Cho nên rất là rõ ràng là không phải là do ai ban cho, không phải là không ai cho, không cho không ai có thể là tặng cho, mà mình phải tự mình phát triển tu tập trong một cái thời gian cho đến cái lúc mà thành tựu viên mãn. Xin được kết thúc bài học hôm nay ở đây. Phật bảo Phật Sanh con xin dân điện chú Tôn Đức Sanh, cầu chúc quý ngài luôn được an vui, cũng như là xin chúc cho quý vị Phật tử hiện diện trong tâm luôn luôn có thể tu tập và thành tựu được những thất giác chi này trong đời sống hàng ngày để được an lạc, hạnh phúc. Bây giờ thì con xin được tình thịnh từng tòa giặc giảm bắt đầu cho buổi đi hội hôm nay. Nam Mô Bích Thà Giác.
Sau đó, chương trình này đi chuẩn bị pháp và chi tâm đức và thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay có rất nhiều điều quan trọng mà chúng ta cần thảo luận. Và chúng ta mong rằng qua những thảo luận này thì chúng ta sẽ có một cái nhìn tương đối là gần và sát hơn với sát thực hơn với bảy pháp vừa là thân cách chi này. Câu thảo luận đầu tiên thì xin được chúng ta để được pháp tân, không biết đại biểu pháp tân có mặt ở chút nói không, rất là mong là khi họ đại biểu pháp tân có mặt ở chút máy thì đại biểu pháp tân có thể trả lời được câu dạ vâng. Đại biểu pháp tân hoan nghị trả lời cho câu thảo luận số 1 là ở đây chúng ta nói là bảy pháp bảy chi cần giác ngộ hay là thân chất chi, thì trong đó có một số chi pháp cũng trùng với bát chánh đạo. Nhưng mà nếu chúng ta đem so sánh giữa thân chất chi bát chánh đạo thì cái trọng tâm cũng như sự ứng dụng và cái phương diện mà mình nói mình có thể so sánh được như thế nào, xin được cùng để được phân tích.
Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá, Nam Mô Khâm Mai Giá, Nam Mô Bức Thái Giá, đã có thể chỉnh đảnh lệ, tâm bảo, Đức Phật, Giang Pháp và Thánh Chính. Dạ, thứ tiên con chỉnh đảnh lệ, Đức Phật, Giang Pháp, Đảnh lệ, Đức Phật, 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 là ở trong pháp giác chi này thì có những điều như chúng ta thấy rằng ở trong pháp giác chi là Đức Phật này là đến những sự gọi là cần giác chi, thiện giác chi, tài giác chi, giải thoát giác chi, tịnh giác chi, tịnh giác chi, tịnh giác chi, rồi tinh tấn giác chi, thì trong bài những chi phần này, trong bài chi pháp này thì mình thấy có những cái điều mà nó những cái chi pháp mà nó có thể tương đồng với lại ở bát chánh đạo. Ví dụ như chúng ta thấy ở trong thanh giác chi thì Đức Phật này cần giác chi, cần giác chi thì nó tương đồng với lại cái chánh tinh tấn ở trong bát chánh đạo. Rồi ở trong cái cảnh pháp giác chi thuộc trong bảy cái phần giác chi này thì cần giác chi thì nó thuộc về cái phần trí tuệ, thuộc về phần trí tuệ thì nó có thể là tương đồng với lại chánh kiến tư duy, chánh kiến hoặc là chánh tư duy ở trong bát chánh đạo, thì nó có là những cái điều. Hoặc là định giác chi thì nó có thể là tương đồng với chánh định ở trong bát chánh đạo. Còn cái điều như chúng ta thấy sinh hoạt giác chi, thủy giác chi hoặc là còn lại thì sinh hoạt giác chi hoặc là giác chi thì ở trong bát chánh đạo không có những điều đó, nhưng mà đây là những cái chúng có thể là hiểu là nó có thể là những cái thành quả hay là do cái sự tu hành của một vị hành giả. Khi mà mình thực hành đến một mức độ nào đó thì ở trong tâm mình có được những cái điều gì khác và là những cái thứ hai mà một vị hành giả có được là do kết quả của cái việc thực hành. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nói đến trong cái pháp giác chi này thì những cái điều mà trọng yếu cũng bị là ở đây thì trước nhất là cái việc hành giả có cái sự tinh cầu là trong đó. Bây giờ là ví dụ như mình nói trong đến cái vũ lực hay là vũ trang thì trong đó có gọi là tấn giác chi, tấn cầu, tấn trang hay là tấn lực là một cái điều cần thiết. Vậy thì một cái việc hành giả nỗ lực tu tập thì phải có cái sự nỗ lực, phải có cái sự thực hành chi năng mà thực hành để có được một số ấn chính hay là một số kết quả khi mà cái việc hành giả có cái nỗ lực đó. Thì cái điều đó là điều mà cần thiết ở trong cái đời sống của một vị hành giả. Mặc dù rằng trên cái phương diện mà chính xác á, cái giai đoạn mà chính xác là cái khoảng thời khác mà chính xác á, thì dĩ nhiên là trong một vũ lực hay là vũ trang là tính tấn điện định tệ phải quân bình. Nhưng mà cái khi mà nói đến cái giai đoạn để chuẩn bị tu tập là ở trong cái giai đoạn những giai đoạn mà đang tu tập cũng vậy, thì cái tinh tấn hay là cái cần giải quyết rất là cần thiết và nó rất khen và rất là đồng ý. Cái thứ hai mà theo tôi nghĩ ở đây thì trong cái là một cái điều rất là cần thiết. Và ví dụ như ở trong Bát Chánh Đạo nó cũng chánh định, hoặc là ở trong Thất Giác Chi ở đây thì nó là định giác chi hoặc là tịnh giác chi, tức là sự sinh an và sự định của một chỉ có cái tâm được định tĩnh. Cái tâm định tĩnh thì nó tương đồng với bài kệ ở trong Bát Chánh Đạo là chánh định. Thì cái tâm là một cái tâm định nó rất là cần thiết ở trong đó. Bởi vì một vị hành giả mà mình có tu tập dùng là thiền quán hay là thiền chỉ thì cũng phải có cái tư định. Mặc dù là ở trên vị thiền quán thì cũng phải nặng về tuệ, tức là phải nghiêng về trí tuệ nhiều hơn để thấy rõ được tâm tư ở trong danh và sắc, thấy rõ tâm tư ở trong danh và sắc. Nhưng mà mặc dù như vậy thì tuệ cái người mà tu tập về thiền định hay là thiền chỉ thì nặng về định, nặng về định. Thì ở đây nghĩ rằng ở trong một cái sự tu tập của một người hành giả thì cái định tâm là một cái rất là cần thiết ở trong cái đời sống. Và khi mà mình cái giai đoạn này thì chúng ta có gì là mình nỗ lực để có được cái định, hay là mình tinh tấn để có được các chi phần còn lại, tức là cái ấn chính này những chi phần còn lại, thì ở đó cũng có nghĩa là mình phải có cái định tâm, dù là khác ngang định hay là cận định hay hoặc là kiên cố định, thì những cái định đó hết sức là cần thiết ở trong cái đời sống của một cái người hành giả đang trong giai đoạn tiến trình để đạt được cái đạo quả, hay là đạt được cái tiêu chuẩn của một người tu tập thiền định là như vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng là một điều cần thiết. Và cái phương pháp đó ở cái phương pháp này là rất là một cần thiết. Cái thứ ba là muốn nói ở đây, ví dụ như ở trong trạch pháp giác chi, ở đây có một cái phương pháp gọi là trạch pháp giác chi. Thì là trạch pháp giác chi tức là thuộc về trí tuệ, thuộc về phần trí tuệ. Cho nên là trí tuệ để thấy rõ danh sắc là một cái đối với một người tu tập thiền quán rất là cần thiết. Và cũng chính là trí tuệ này nó có thể là một cái công cụ của một vị hành giả thấy được sự sanh diệt của danh và sắc, thấy rõ được sự sanh diệt của danh và sắc, thấy rõ được tâm tướng của sự khổ vô ngã ở trong văn danh và sắc, ở trong từng cái khác ngang, trong từng bản sắc như vậy. Cho nên khi mà ở trong cái phần giác chi này là nó rất trí tuệ, thì nó tương đồng với cái chánh kiến ở trong Bát Chánh Đạo, hoặc là ở trong gọi là cái chánh tư duy ở trong Bát Chánh Đạo. Cái điều đó rất là cần thiết. Ngay cả một cái người tu tập thiền, thì đặc biệt là một vị người tu tập thiền thì quan trọng thì cần phải trí tuệ để thấy rõ danh sắc. Cho nên là không nghĩ rằng mình ở trong cái điều này là có những cái điều mà chúng ta thấy là có tương đồng giống như vậy Bát Chánh Đạo. Ví dụ như là cần giác chi thì tương ứng với lại tinh tâm, chánh tinh tâm. Cần pháp giác chi thì tương ứng với lại chánh trí, chánh tư duy. Định giác chi hay tịnh giác chi thì tương ứng với lại chánh định. Còn cái sinh an và thủy ở trong pháp giác chi thì ở đây thật sự ra thì theo nghĩ nó như là một cái trạng thái. Cái trạng thái tâm mà khi một vị hành giả đạt được thì có cái điều đó. Còn cái ở đây tôi nghĩ là một cái khi mà nói đến cái tả giác chi ấy, thì là một cái quân bình khi mà tâm có được những cái điều đó, khi mà tâm đạt đến một cái thấy rõ được cái cá khác, hay hoặc là mình thấy rõ được trong những cái ấn chứng cái đời sống tu tập của một cái vị tu tập thiền định, hay là một cái gì tu tập về thiền quán, thì cái khả ở đây là cái mà chúng ta thấy rằng nó có cái tương đồng, thấy nó có một cái làm tạo cho một cái pháp, cái tâm của mình nó có một cái quy bình là nó có yên lợi ở mặt này ở mặt kia. Và cái thủy thì nó còn một cái gì đó nó giống như là một cái sinh an, mà nó hơi vô thiện. Nhưng mà nếu mà nói đến cái tà là một cái trạng quân quyền của tâm, thì ở đây tôi xin có vài điều để nói đến như chia sẻ ở trong cái sự quy đồng ở trong pháp giác chi và pháp giác đạo, nó có những điều quy đồng. nhưng mà có một số điều thì nó cũng không tương đồng chặt chẽ như sinh thái và sinh vật là thì rất là những cái sinh vật đó nên nó là một cái gì đó nó kết quả hay là một cái ứng chính hay là một cái hiện tượng mà ở trong tâm của người hành giả có được nhờ những cái pháp như là hành trình hay là giải pháp hoặc là những cái sự tinh tấn ở trong đời học thì con chia sẻ những cuộc đời và hỏi những câu hỏi đặt ra những tầng bộ kiến thức như điều kiện gì không là chính là tự do và là cái tâm đức và cái một cái chuyên
sau khi thuyết trình đại điện pháp thân, bạch thế tôn đức và sư quý phật tử, bây giờ chúng ta bước sang câu thảo luận thứ hai, sẽ được đại điện pháp đăng. Đại điện pháp đăng thường là chúng ta có cái nhìn về bộ pháp đó là thành quả hay là công phu. Lấy ví dụ mình nói là có định, có được định, có được chánh niệm, có được thị, có được sinh ra, có được sự tinh tấn. Thì những pháp đó là những pháp có được, tức là nó là thành quả của sự cô tu tập. Mình tu tập rồi mình mới có được thị, có được lạc, được định vân vân. Nhưng mà rồi có nhiều người cũng nói rằng nó không nhất thiết là thành quả, mà nó cũng có thể là, nó là có là công phu. Ví dụ như mình phải tu tập định, mình phải tu tập thị, mình phải tu tập trần và kim, tu tập pháp đấy, chi đoạn điện và kim. Như vậy thì theo đại đức pháp thân thì nó là công phu hay là thành quả, hoặc giả là cả hai, thành quả và công phu. Xin tỉnh đại đức pháp đăng.
Dạ, con pháp đăng thưa anh, em được tâm bảo. Kinh lễ thượng tọa giác đẳng đức pháp tân đức nền này đức pháp tính cùng chư tôn đức tăng kính chào ni sư cùng quý tu nữ đang chào phật tử. Ở trong cái câu của thượng tọa thì con xin trình bày chia sẻ như thế này. Nếu mà nói về bảy giác chi được hiểu là công phu là thành quả thì mình thấy ở chỗ nào á, bởi vì khi mình nói, chúng tôi thường thích nói như là Đức Phật Ngài nói cái, trong Abhidhamma mà nói về cái lộ trình tâm á, thì hễ cái tâm thiện á, thì nó luôn luôn là gì, là khôn khéo, là khôn ngoan, là sáng suốt, là lỗi lầm, là không lỗi lầm cho ra quả vui. Và nhất là khi mà mình có cái động lực thiện á, thì quý vị thấy cái động lực thứ nhất nó vẫn cho ra cái hiện báo nghiệp. Có nghĩa là mình vẫn có được, ví dụ quý vị thấy một người mà tu tập á, mình là thu thúc á, người ta nhìn vào người ta cũng hoan hỷ, và chính bản thân mình á, mình cũng thấy mình hoan hỷ. Tại vì sao? Thường thường quý vị mình tu tập á, là mình có tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả. Còn khi mình không có tu tập, mình có si vô tàm vô quý phóng dật á, thì lúc nào mình cẩu thả đó, thì mình nhớ lại mình á, thì mình thấy lúc bây giờ mình bị bất thiện chi phối. Nên thường thường quý vị thấy nếu mà nói về bảy giác chi nên được hiểu là công phu hay là thành quả đó, thì chúng ta cũng có thể hiểu nó là công phu mà nó cũng là thành quả. Thì thường thường á, cái Đức Phật nói năm cái nghĩa của cái thiện, cái pháp lành á, cái pháp thiện nó có năm cái nghĩa của nó là tốt đẹp, là khôn khéo, là khôn ngoan, là sáng suốt, là không lỗi lầm, cho ra quả vui. Thì như vậy nên á, cái cuối cùng của cái thiện là nó cho đến quả vui, thành ra khi mình hành á, thì nó khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm. Nên khi nào mình có thực hành á, thì mình cũng có cái thiện pháp ở trong tâm mình đó, thì nó cũng gọi là cái sự tu tập của chúng ta. Và cái sự tu tập đó, nếu mà mình nói là cái thành quả đó, thì mình phải hiểu rằng cái sự đạo và quả, nếu mình nói trong cái lộ trình đắc đạo thì đại và quả nó chỉ có một sát na thôi. Nếu mà nói đến cái sự công phu hay thành quả thì đạo và quả chỉ có một sát na, và là nó mình phân biệt ra tỉ mỉ thì theo A Di Đà thì sắc na đạo là khác, sắc na quả là khác. Nhưng mà thật sự nếu mà nó trong một cái lộ trình đó, mình tu tập đó, và cái thành quả đó, nó đến với mình đó, rất là ở trong các sự tu tập mà của chúng ta nó tìm đến đắc sơ quả đó, thì cái sự tu tập đó được nhiều lần. Và chắc chắn một điều mà mình nói đến năm cái sự sát trừ đó, sát trừ bằng bất thiện bằng tâm thiện, sát trừ bất thiện bằng thiền định, sát trừ bất thiện bằng đạo quả, sát
sát trừ bất thiện bằng thanh tịnh, thì nó cũng là nằm ở trong cái sự sát trừ quý vị. Mình có tu tập á, có công phu á, có những cái pháp mà như là tập pháp giác chi, niệm giác chi, cần giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, trải giác chi đó, thì lúc bây giờ đó mình đang tu tập và nó cũng đang đó là những cái quả lành mà nói đến theo cái nghĩa của pháp lành, nó cũng đã là một cái sự vui, an vui cho mình. Nên đó, khi mình hiểu Đức Phật ngày dạy chúng ta đó, cái những cái pháp giác chi mà được tu tập đó, làm viên mãn bát thánh đạo. Có nghĩa là người tu tập đại giác chi viên mãn, đưa đến sự viên mãn bát thánh đạo, và đưa đến viên mãn bát thánh đạo nó thì chứng ngộ. Nên khi mình công phu á, nó cũng là một cái mình có cái tâm thiện hay là đang tu tập, nó cũng là một công phu mà theo nghĩa là nghĩa thiện, theo cái nghĩa là tu tập. Và nếu mà nói đến thành quả thì chúng ta thấy những cái tâm sở tịnh hảo nó đều đi chung với những cái tâm quả tịnh hảo. Ví dụ chúng ta mà nói 24 tâm dục giới tịnh hảo đó, thì cái tâm thiện là đi đầu, thì cái tâm quả nó sẽ đi sau. Và cái những cái tâm sở tịnh hảo á, như là 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, hoặc là ba giới phần, hai là phần thần, hoặc là trí tuệ, nó đều đi theo những cái tâm thiện và tâm quả của thiện không. Nên có thể mình hiểu là dính liền với nhau, nó có thể dính liền với nhau, mình có thể hiểu vậy được. Hoặc là mình có thể hiểu là chi tiết á, là cái công phu trong một sát na mình tu tập á, thì mình tu tập mà cái đắc đạo quả chỉ một sát na thôi, nó gọi là thành đạo thành quả. Bởi bình thường cái sát na đạo rồi qua hai sát na quả, là đối với người động căn, đối với người đời căn có ba sát na quả, thì mình gọi là thành quả, là muốn nói đến cái sự chứng đắc đạo quả niết bàn trong cuộc đời của mình, chứng đắc đạo quả. Mình nói như vậy thì nói theo cái duy pháp trình bày, và nói theo cái sự tu tập mà đến một lúc nào đó mình thành tựu. Còn nói đến cái sự thành tựu trong từng sự tu tập đó, ví dụ mình đang tu tập vậy mình cũng cảm thấy an vui, tại vì những cái tâm sở nó sanh theo như là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả tịnh tâm định tâm kinh tâm kinh tâm vô thân vô tâm thích thân thích tâm thường thân thường tâm chánh thân chánh tâm, là những cái tâm sở mà mang cái thuộc tính tốt đẹp không à. Nên khi mình có tu tập nó làm cho mình an vui, nên mình thấy rằng bởi vì nhiều người họ tu thiền họ cảm thấy trong lúc họ tu tập họ thấy an vui. An vui cũng nghĩa là mình cũng nói là đang lúc đó cũng là đang công phu, nhưng mà lúc bây giờ cũng đang hưởng lấy cái thành quả của cái sự không có bị tham nung nấu, bị sân nung nấu, bị si nung nấu quý vị. Nên quý vị có thể hiểu như là cái câu thảo luận thứ hai, có thể là mình hiểu chi tiết đó là công phu và thành quả, nó có là hai góc độ mà trong A Tỳ Đàm phân tích chi tiết. Còn nếu mình hiểu công phu hay thành quả theo cái cách mình đang tu tập thì nó cũng là công phu và cũng là đang thành quả luôn. Thì con xin chia sẻ như vậy, không biết mình tỏ với bạn có cao kiến gì để đóng góp thêm thì con xin thỉnh mình tỏ và để lắng nghe thêm. Dạ, con thỉnh mình tỏ.
Dạ vâng, xin truyền về Đức Phật Tâm. Thưa quý vị, thật ra thì đôi lúc chúng ta nói bình thường thì chúng ta hay đặt vấn đề công phu thành quả, nhưng mà một lần nữa chúng ta sẽ hiểu vấn đề như Lý Duyên Khởi, tức là cái này thì nó trợ cho cái kia, mỗi cái nó vừa là nhân cũng vừa là quả. Chúng ta lấy ví dụ như là một người mà vào hành thiền, khi mà vào hành thiền đó, thì do cái sự cố gắng như vậy đó, thì họ có được chánh niệm, và khi có chánh niệm thì cái sự tinh tấn là gia tăng. Đôi lúc mình cũng hiểu là mình không thể nói rằng tinh tấn là do người đó, sự tinh tấn là do trách nhiệm, hay chuyện do trách nhiệm mà tinh tấn nó qua lại, và chỉ những qua lại mà một pháp nó vừa là nhân cũng vừa là quả. Lấy ví dụ như là trách nhiệm thì nó có thể tạo ra nhiều thứ, và những thứ đó nó cũng sẽ tạo ra trách nhiệm. Do vậy trên phương diện duyên khởi và trên phương diện thực nghiệm thì chúng ta thấy rằng nó có thể có nó có sự nhiều trường hợp, nó có cả và thành quả luôn. Nó vừa là năng vừa là sở, nó vừa là cái được tạo nên và nó có cái khả năng để tác động cho những pháp khác. Bây giờ thì chúng ta bước qua câu số 3, và câu số 3 này xin được tỉnh đại đức pháp tính. Đại đức pháp tính của bạn ở trước máy không, xin đại đức tính hoàn thiện cho biết. Nãy giờ thì có hai sự may mắn là tỉnh được đại đức pháp tân và đại đức pháp tăng không có vấn đề. Thì vì hy vọng rằng đại đức pháp tính cũng sẽ không có vấn đề. Nếu đề đi pháp tính, ta có bạn ở trước máy, xin đề đi pháp tính, quan trị cho biết. À, đề đi pháp tính đi ra rồi, dạ, dạ vâng. Bây giờ thì xin được trở lại với lý sư liệu pháp. Lý sư liệu pháp, thật ra nếu mà chúng ta bàn về cái cách duy ở trong một khía cạnh gọi là sâu sắc nhất, thì chúng ta thấy rằng đó là cảnh giới của những bậc, và những bậc gọi là đạt đến một cái trình độ tu tập rất là cao. Nhưng mà bảy pháp là, bây giờ giả sử như mình nói rằng chánh niệm nó tức là cái sự cảm giác, rồi tập pháp tức là khả năng phân biệt, rồi cần giác chi tức là nghị lực, rồi hệ giác chi tức là sự an lạc, rồi tâm giác chi hay là kinh năng giác chi tức là sự nhẹ nhàng, rồi định giác chi là sự tập trung tư tưởng, rồi tả giác chi là sự quân bình. Nếu mà nói như vậy thì những pháp đó có thể nào được áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta không? Lấy ví dụ như một người cư sĩ bình thường đi làm về sống cuộc sống gia đình này nọ, nhưng mà họ có thể áp dụng phần nào ở trong cái ý nghĩa của bảy pháp này để tạo cho được một cái tinh thần mẫn tiệt, thì những suy nghĩ có thể áp dụng được không? Ở cái định như sư liệu pháp. Quý vị dường như là chúng tôi xin hỏi quý tử là quý vị có nghe chúng tôi nói không vậy? Không biết là quý vị không nghe chúng tôi nói hay là giờ quý vị nghe được? Có lẽ là cả đi sư liệu pháp và đi sư liệu pháp và để đi pháp tính, để đi pháp tính thì không có mặt ở trong lúc. Còn đi sư liệu pháp thì không biết là đi sư không nghe được không? Vì cô nếu vậy thì xin được dạ đi sư lưu pháp mới vừa trở vào đi sư lưu pháp chúng ta đang bước qua câu thảo luận số 3 và câu này xin được đi sư lưu pháp là theo đi sư chỉ đó là thất giác chi ngoài là một cảnh giới tu tập rất là cao siêu của những vị như là Đức Phật và các vị thánh thành các vị giải thoát đó. Thì chúng ta có thể áp dụng được gì từ bài học của bộ bảy giác chi này vào trong đời sống hàng ngày rất là bình thường của chúng ta không, như là niệm rồi tập pháp rồi từng giác chi rồi giác chi kinh năng giác chi từng giác chi định giác chi tại giác chi chẳng hạn, chúng ta sẽ áp dụng được không? Và áp dụng có một vài ví dụ điển hình nào mà chúng ta có thể áp dụng được trên tổng nghiên cứu liệu pháp?
Mô Bức Khai Giác, kính bạch Chí Tôn Đức Tăng Ni và kính thưa quý Phật tử. Dạ, từ khi chị con xin phẩm hồi là vì hồi này con bị rớt màng, con đi ra, con vào lại thì con chỉ nghe được bồn sáu thôi. Nhưng mà bây giờ thì thường có nhắc lại thì con đã nghe được câu hỏi rồi. Hồi này trong phần trong bài pháp ấy, thì con cũng đã có nói tới cái phần ứng dụng này trong cái việc tu tập hàng ngày. Mặc dù mình nói rằng thất giác chi đó là nếu như mà nói tới mức viên mãn á thì phải là ở một bậc thánh, ở một vị Phật thì mới có thể biểu hiện rất là đầy đủ bảy cái yếu tố giác ngộ này. Nhưng mà mình vẫn có thể sử dụng thất giác chi như là một cái pháp môn tu tập, như là trong cái vấn đề kinh thì mình cũng thấy rằng là trong cái vấn đề kinh á cũng dùng là cũng nói tới cái chuyện tu tập thất giác chi. Như vậy thì vì chỉ nói rằng là như lý tạc ý đó là thức ăn của niềm giác chi, làm cho niềm giác chi chưa sanh được sanh khởi, và niềm giác chi đã sanh thì được viên mãn. Như vậy đó là mình thấy rằng khi mình tu tập, mình thấy những cái yếu tố này, yếu tố nào mà chưa có phát sanh ở nơi chúng ta đó, thì chúng ta cố gắng làm cho nó phát sanh lên. Và nếu như những cái yếu tố nào đã phát sanh rồi thì cố gắng để làm cho nó được viên mãn. Ví dụ như chánh niệm, niệm giác chi là chánh niệm. Nếu như lâu nay mà mình chưa hề tu tập chánh niệm, bây giờ mình thấy rằng chánh niệm là một trong những cái yếu tố đưa tới sự giác ngộ, thì mình thấy rằng như vậy mình không thể sống mà không chánh niệm được. Vậy thì mình nên bắt đầu tu tập chánh niệm. Vậy thì tu tập chánh niệm như thế nào? chánh niệm tức là cái sự ghi nhận những gì đang xảy ra ở trong thực tại, đó là thân và tâm của chính mình. Vậy thì mình chánh niệm trên thân là hơi thở, thở ra thở vào mình thấy rất rõ, đang thở ra thở vào thấy rõ hơi thở sân lên và diệt đi. Rồi mình có những cái oai nghi cử chỉ đó, mình làm việc đi, mình ghi nhận việc khi đang đi thấy rất là rõ đang đi, những cái sự đồng bước đi. Rồi đang đứng thấy rất là rõ cái tư thế đứng, đang ngồi thấy rõ cái cảm giác và sự xúc chạm cái tư thế ngồi, hay là khi mình đi, mình ăn, mình uống, mình đưa tay, co tay, duỗi tay, vân vân, thì tất cả mình đều ghi nhận một cách rất là rõ ràng. Mà ghi nhận không phải là với cái năng là ta đi ta đứng, mà ghi nhận rằng đó là tất cả những cái tiến trình đó đang xảy ra, mà nó xảy ra với cái nhìn là của danh pháp và sắc pháp. Tức là bây giờ mình bắt đầu đi vào cái trạch pháp đó, đầu tiên là mình ghi nhận, nhưng mà ghi nhận xong rồi đó là không phải ghi nhận với cái chuyện là ta đi ta đứng ta ngồi ta nằm, không có cái ta nào cả. Mà bước thứ hai là mình phải phân biệt rằng đó là danh, cái nào là danh pháp, cái nào là sắc pháp, cái nào là pháp thiền, cái nào là pháp bất thiền. Thì như vậy mình có thể tu tập cái trạch pháp bằng cách phân biệt rất là rõ ràng. Mà muốn phân biệt rõ ràng đó thì đương nhiên mình cũng phải có học, có sơ qua pháp học thì mình mới có thể thực hành cái pháp hành trạch pháp mà đúng đắn được. Mình không hề học thì mình không thể biết cái tâm như thế nào là tâm tham, mà biểu hiện như thế nào. Rồi trong những cái thiền pháp á, thì có những cái tâm nhìn đi rất là giống nhau, biểu hiện có thể rất là giống nhau, nhưng mà xét vào trong động cơ đó, có động cơ chẳng hạn như cùng là cái hành động là đi hoạt động xã hội cả, nhưng mà có người hoạt động xã hội với cái tâm từ bi, thương những cái người nghèo khổ và họ làm không vì danh vì lợi thì đó là tâm thiền. Nhưng mà nếu như có người đó cũng đi hoạt động xã hội nhưng mà thật sự họ không hề có chút tâm từ bi nào cả, nhưng mà thấy rằng mình muốn nổi tiếng thì mình phải tham gia những cái hoạt động đó để được người ta đưa lên báo chí, đưa lên tivi, rồi để cho người ta biết tới thì cái uy tín của mình được tăng thêm. Thì đó, những cái hành động đó đó thì làm như vậy, nhưng mà vì nó xuất phát từ cái động cơ là tham lam ngã màng, cho nên là nó cũng là những cái hành động bất thiện mà thôi. Vì vậy cho nên là mình chặt pháp là mình phải phân biệt cho rõ ràng pháp nào là pháp thiền, pháp nào là bất thiền. Mình không thể nhầm lẫn rồi để cho nó lung tung như vậy được. Rồi đó là mình tu cái pháp chặt pháp, rồi mình tu pháp tinh tấn. Tinh tấn thì hầu như là ai cũng phải tu tập cả rồi. Tinh tấn thì mình không có nói tinh tấn chung chung. Có người nói tôi siêng làm chơi, nhưng mà siêng cái gì? Ví dụ như siêng đi làm để làm ra tiền, tôi làm ra tiền để làm gì? Làm ra tiền để đi chơi, thì như vậy cái siêng đó nó không có ý nghĩa gì hết. Mà siêng phải là tinh tấn, mà là phát triển thiền pháp, và tinh tấn là loại bỏ ác pháp, thì đó mới gọi là tinh tấn đúng cách. Thành ra mình tinh tu tập tinh tấn là mình phải biết từ khi mình chặt pháp đúng, thiền pháp bất thiền pháp rồi, thì mình phải có cái thái độ tinh tấn đúng mức với những cái gì mà mình đã phân biệt cho rõ. Rồi mình cũng có thể tu tập hỷ giác chi, tức là mình phải biết rằng là lâu nay mình cũng có tâm hỷ, nhưng mà hỷ của mình là hỷ tham, là vì nó phải đi kèm theo với những cái nhu cầu, với những cái phải có đối tượng này, phải có đối tượng ưa thích cái kia thì mình mới có cái tâm hỷ. Thì hỷ đó mình không nên phát triển, mà mình phải phát triển cái loài tâm hỷ mà hỷ do ly dục sanh. Tức là trước đây mình tham lam, nhưng mà bây giờ mình bớt đi cái tâm tham, mình ly tham, mình viện ly được chừng nào đó thì mình cảm thấy hoan hỷ ở trong thiền pháp chừng đó. Chẳng hạn như quý vị thấy trước đấy đó, mình rất thích ăn ngon, nhưng mà khi mình tu tập rồi đó thì mình không có ăn, không có đòi phải ăn ngon, không đòi phải ăn sang nữa, mà mình chỉ ăn làm sao để mà nuôi màng chân chỉnh thôi, nuôi màng để mà tu tập thôi. Rồi trước đây thì mình ăn nhiều bữa, bây giờ mình tu tập mình tiết chế, mình chỉ ăn một ngày hai bữa, không ăn chiều chẳng hạn. Thì như vậy đó, mà vào khi mà mình làm được như vậy, mình thấy trước đây là đúng là mình tham đắm ở trong vật thực, mà bây giờ mình có cái sự tiết chế và mình không còn tham đắm nữa đó, mình hoan hỷ. Thì cái pháp đó là cái pháp hỷ, cũng có thể nói rằng hỷ do ly dục sanh. Mặc dù mình chưa có đắc được thiền, nhưng mà khi mà tâm mình mở đi cái sự tham ái chân nào đó thì mình lại có cái sự hỷ lạc chân đó. Rồi mình cũng có thể áp dụng tu hỷ giác chi, xong thì đến khinh an giác chi. Khinh an là cái trạng thái nhẹ nhàng an lạc. Thì có những cái lúc rất là căng thẳng, mình tu tập hoặc là mình đời trong đời sống hàng ngày mình rất là căng thẳng, thì bây giờ mình làm sao để mà mình tu tập pháp môn khinh an? Muốn có được sự khinh an đó, mình phải có cái trạng thái là mình thư giãn, mình xả bỏ, mình phải biết là đặt bớt những cái gánh nặng không có cần thiết xuống. Có những người đó mình tu tập mà mình cứ mang vác nhiều quá, mình cứ ôm ấp nhiều thứ quá, thì những cái người mà ôm ấp và mang vác nhiều như vậy thì không thể nào sinh an được. Thì khi mà mình một người mà trạng thái mà muốn có sinh an đó thì là do mình biết khi mà mình có cái trạch pháp rồi, có tinh tấn rồi đó, thì mình giảm bớt những cái bất thiện pháp và mình được tăng trưởng thiện pháp và mình có hỷ đó, thì tự nhiên cái sinh an nó cũng có thể đến một cách rất là nhẹ nhàng do mình đã hướng tâm một cách đúng đắn. Rồi mình có thể thực tập là định giác chi bằng cách là mình cố gắng làm sao trong đời sống hàng ngày đó, mình làm việc nào thì chỉ tự chủ tâm vào một việc mà thôi, hay là khi hành thiền thì mình chỉ chọn cho mình một cái đối tượng một cái đối tượng và mình chỉ chú tâm vào cái đối tượng đó thôi, hay là mình thực tập một cái đề mục nào đó và mình tung thành luôn luôn làm sao để tâm luôn luôn an trụ vào trong cái đối tượng đó. Thì như vậy là mình tu tập định giác chi và cuối cùng là xả giác chi, là mình tập sống với một cái thái độ cung bình, bình đẳng với tất cả các pháp, không thương không ghét, rồi không có chấp cái này và không có muốn bỏ cái kia, mà luôn luôn nhìn tất cả các pháp một cách bình đẳng, nhìn tất cả mọi người một cách bình đẳng và chấp nhận tất cả các cái hoàn cảnh một cách là bình đẳng. Thì như vậy đó là mình vẫn có thể tu tập được những cái yếu tố của thất giác chi này. Có khi đó thì mình tu tập từng tập phần một, mà có khi đó khi mình có được phần này thì cái phần kia là gần như là tự nhiên là có. Chẳng hạn như khi mà mình có định thì tự nhiên mình có định, mình có hỷ, tự nhiên khinh an nó đến rất là nhẹ nhàng. Có thể cái yếu tố khinh an đó, phải nói rằng khinh an là trong những cái yếu tố mà tu tập đó, thì con thấy rằng chủ tỏ khinh an là nó có vẻ là nó đến tự nhiên hơn là mình cố gắng. Bởi vì chỉ cần mà mình làm những việc kia được đó, thì tự nhiên khinh an nó sẽ đến. Chứ bây giờ mà mình đang nặng nề, mình đang mang vác như vậy mà bây giờ kia mình khinh an thì rất là khó. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu định tâm, khi mà mình bắt đầu có cái sự chặt pháp xong, mình tinh tấn, mình có cái sự hỷ, mình có cái sự khoan hỷ rồi đó, thì tự nhiên cái thân của mình, thân tâm của mình nó sẽ có cái sự sinh an. Vì vậy đó, mình biết cái trình tự đó thì mình sẽ lập làm ra một cái trình tự để cho cái thân tâm của mình vẫn được sinh an. Cho nên phải nói rằng thất giác chi đó có thể thực tập được bởi tất cả mọi người, có thể là mức độ khác nhau, có người thực tập được cao, có người thì chỉ mới bắt đầu. Nhưng mà mình vẫn có thể bắt đầu được từ ABC, chứ không phải là mình nghĩ rằng cái pháp này là pháp của bậc thánh và mình không có làm được, ai cũng làm được. Và từ từ mà chưa có thì làm cho nó sanh khởi, và nó đã sanh khởi rồi thì mình làm cho nó được viên mãn. Và đến lúc mà viên mãn một thành tựu rồi đó, thì khi đó là như là một người mà đang hưởng được những cái quả mà mình đã tạo nên mà thôi. Thì con xin được trình bày như vậy với câu hỏi vừa thôi. Dạ, con kính thỉnh trình bày trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Ta kính thỉnh sư Đức Phật. Quý vị, bây giờ chúng ta bước sang câu thảo luận số 4. Cũng là câu thảo luận sau cùng. Phải chăng giác chi sinh khởi đồng thời hay là theo tuần tự trước đó? Câu hỏi này xin được thỉnh về Đức Pháp Tân. Quý vị Đức Pháp Tân nghĩ rằng phải chăng là nhờ có niệm giác chi thì mới có trạch pháp giác chi, nhờ trạch pháp giác chi mới có cần giác chi, nhờ cần giác chi mới có hỷ giác chi, nhờ hỷ giác chi mới có tình giác chi, nhờ cái tình giác chi mới có định giác chi, và định giác chi mới có xả giác chi? Hay hoặc giả là nó có thể sinh khởi đồng thời là bởi vì mình gọi là ăn giác, nghĩa là thành tố hay là chi phần. Đó là chi phần thì đó là một thành tố thì nó sinh chung với những thứ khác. Thì Đại Đức Pháp Tân nghĩ rằng cái khả năng sinh khởi đồng thời và theo tuần tự đó, cái nào là cái khả năng quan trọng nhất, đáng nói nhất của các chi? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Gia, cũng không ai gia, cũng không ai gia. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Alo, Quý vị có nghe được không? Dạ. Nhỏ. Dạ. Dạ bà thượng tọa, quý vị thì chúng tôi dạy rằng ở trong cái khi mà nói đến giác chi á, thì rõ ràng này giống như là một cái cách tên như là những cái pháp mà liệt kê ra, ví dụ như cái cần định thân an chẳng hạn là như vậy, là những cái pháp mà Đức Phật ngài nói là nó không phải từ là tâm tâm. Những nếu như chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái sự nỗ lực tu tập của một cái hành giả trong cái giai đoạn một cái hành giả tu tập thì chúng ta biết rằng là khi mà mình có được cái sự tinh cần giai đoạn đầu là mình có được cái sự tinh cần, nhưng mà khi mà cái sự tinh cần của mình chuyên ngang nỗ lực của mình á, nó là một cái pháp và cần thiết để khi mà mình nỗ lực mình tu tập thì định nó sẽ thanh khởi, mà khi mà định thanh khởi thì nó sẽ là nó có được một cái nó có được cái cảnh thoát, không là có được cái tịnh định hay là cái tại cái kia chẳng hạn như vậy. Thì những cái điều mà chúng ta thấy rằng khi mà có thể nói rằng nó là cũng một cái giai đoạn, một cái giai đoạn hay là cái từng bước để chúng ta tu tập, nhưng mà cũng có thể là nó là một cái giống như là cái kết quả hay là cái ấn chứng mà một vị hành giả khi mà tu tập là có những cái điều đó, khi tự nhiên tâm mình được thanh tịnh thì tự nhiên là mình có được cái sự sinh an, hay là tâm mình định tĩnh thì mình có được cái sự sinh an ở trong pháp tu, cái thiền chính hay thiền tập của mình. Thì khi như vậy mình nỗ lực mình tu tập thì tự động mình có được cái gì đó. Và khi mà mình có được cái sự tu tập nỗ lực hay là mình có được cái định tâm rồi, cái tâm của mình là thuần tịnh, nó không bị những cái vợ nhơ, không bị phóng dật, không bị những cái cảnh nó chi phối mình, dù là cảnh pháp cũng vậy, không có bị những cái cảnh nó chi phối của mình, tâm mình có định thì tự động là cái chú trí rồi mình sẽ phát thành trí tuệ nó phát sinh, hay là cái sự sinh an nó có thể phát sinh, hay là cái sự diễn đạt ở trong cái pháp tu tập, cái thiền tập của mình, cái pháp thiền định của mình, diễn đạt của mình, thì nó có mặt thì cái điều đó là điều mà chúng ta sẽ nói như là khi mà mình nói thì nó có trước có sau, khi mà mình nói có trước có sau, nhưng mà khi mà mình có được cái sự định tâm, khi mà mình trở thành một cái việc mà nó đến cái việc định tâm là cái độ cái sự mà tu tập của mình thì khi mà mình có được định tâm thì tự động có những cái việc đó, nó không phải là có trước cao hay là nó có nói về trước cao, có khoảng thời gian về trước cao thì nói về chi phần thì nó có thể là nó có chi phần này chi phần khác, khi mà mình nỗ lực mình tu tập thì nó có cũng trước cao, nhưng mà khi mà cái sự thành đạt của mình ở trong tâm của mình thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái này là khi tâm mình có định thì từ đó trí tuệ mình sẽ phát tâm, hay là mình có được sự sinh an, hay là mình có được sự diễn đạt cái thiền tập của mình hay là cái thiền chính của mình là như vậy. Thì chúng tôi sẽ chia sẻ về những cần thiết của mình và của chúng mình.
Pháp lý thiền và chính thiền về đức pháp tịnh. Bây giờ thì bạch chư tôn đức và thưa quý công tử, chúng ta bước sang câu đố vui. Xin quý vị quan nghĩ xin quý vị sự quan nghĩ tốt trên chúng tôi dùng câu đố vui ngày hôm nay. Thứ gì cái gì, tức là nói về bảy pháp giác chi đó, tức là bảy cái pháp mà bảy cái thành tố hay là bảy cái nhân tố mà giúp cho tuệ giác được trưởng dụng, được tăng thịnh và được sinh khởi. Bây giờ chúng ta tự đặt vấn đề là chúng ta khoan nói đến tuệ giác, và chúng ta nói tới cái sự gián dài của trí tuệ, sự mẫn tiệp của trí tuệ, thì cái trí năng của chúng ta nó đến từ đâu? Chúng ta sẽ đưa ra bốn cái khả năng này, là A là sự sinh năng, B là chánh niệm, C là khả năng tập trung tư tưởng, D là sự cường tráng của thể lực. Chúng ta thử tìm trong bốn điều này đó, điều nào nó không có, nó không ảnh hưởng nhiều, hay là nó không ảnh hưởng lớn đến cái trí năng của chúng ta, hay là cái sự bén nhạy, sự mẫn tiệp của chúng ta. Và xin được kính chào đại đức Tuệ Quỳnh. Có lẽ bây giờ thì xin mời quý vị trả lời, và không biết có đại hữu Sanh Khơ Ly trong room không. Nếu có đại hữu Sanh Khơ Ly thì mời đại hữu Sanh Khơ Ly hoàn thiện di chuyển cho các câu trả lời. Và có đại hữu Duyên Tiêu 123 mời quý vị trả lời, và mời đại hữu Duyên Tiêu kiểm cho các câu trả lời. Sau đó thì chúng ta sẽ đến đại đức Tuệ Quỳnh. Đại đức Tuệ Quỳnh mới vừa vào room, xin thể đại đức Tuệ Quỳnh cho đáp án cho bài học cho cô đối vương hôm nay. Xin được thỉnh đại đức Tuệ Quỳnh, và mời đại hữu Duyên Tiêu kiểm cho các câu trả lời.
Dạ, con xin kiểm câu trả lời. Này chắc A hay D vậy? Nghe rõ không? Này con thấy Quảng Châu trả lời là D, việc cần làm trả lời là D, Diệu Nghiêm trả lời là D, Chân Đức trả lời là D, Tam Gió trả lời là D, Tri Si Danh trả lời là D, Minh Hiển trả lời là D, Hoa Nguyệt Tám trả lời là D, Anitha trả lời là D, Ashoka trả lời là D, Bác Phong trả lời là D, Nguồn Đức Hạnh trả lời là D. Dạ, Nhục Như Chân trả lời là A. Con xin trả lời là A dạ. Nếu mà không có còn ai nữa thì con kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền lên cho câu đáp án nha. Hello, Hương Bóng Bưởi Trăng. Dạ, con kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Khai Giác. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Hòa Thượng Quảng Châu. Dạ, cảm ơn như Sanh. Chúng ta đọc rõ một cái câu hỏi một chút xíu thì quý vị sẽ có thể nhận biết được điều nào dưới đây không có ảnh hưởng gì tới sự mẫn tiệp của tri giác, tức là sự đón nhận của tri giác, tức là cái sự nói chung là cái tri giác của mình nó không có bị ảnh hưởng tới, hay là không bị tác động do cái tinh thần của mình, những cái điều nào mà nó làm chúng ta thấy an, sự kinh an. Thế nào sự kinh an? Kinh an tức là do thân của mình, tâm của mình nó được an lạc thì chúng ta sẽ được thấy kinh an. Còn B là có cái chánh niệm, tức là ghi nhận ngay trong lúc đó những hiện tượng xảy ra, có sự ghi nhớ ngay trong hiện tại, có sự ghi nhớ đó gọi là cái chánh niệm. Và khả năng tập trung tư tưởng thì đây chính là cái định. Đây thì cường tráng của thân thể, đây là cái đường mà nó thực cường tráng của thân thể, nó không ảnh hưởng gì tới cái sự mẫn tiệp, hay là cái sự khỏe mạnh, cái sự minh mẫn, cái sự thao tác, cái linh hoạt của cái tri giác cả. Thì đứng trên cái nhìn của đứng chúng tôi cho đáp án, thì chúng tôi cho đáp án là câu D sẽ là đáp án. Và nếu như nó có sai thì cũng kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng quan hỷ xác nhận về cái đáp án, và cung kính cung thỉnh này, và kính chào toàn thể đại chúng. Nam Mô Bụt Thầy Giác. Cũng xin báo tiền bởi vì hôm nay có hơi đi xa cho nên khi nào tiện thì mới vào được. Dạ, cho nên tôi kính sám hối chưa tăng, và cũng mong quý hàng thông cảm bởi vì cũng hơi xa mà tranh thủ vào thôi, khi nào được thì sẽ tranh thủ liền. Dạ, chúng xin ưu thích cung thỉnh thượng tọa. Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Dạ, xin xin kính chào đại đức Tuệ Quyền, và rất là phán thắng đại đức Tuệ Quyền đã cố gắng vào rung có khi bị đi xa mà không được chuyện nào, chúng ta cũng cố gắng vào. Thưa quý vị, quả thực thì đáp án của chúng tôi cũng là chỉ D. Cái tính năng hay là trí giác của chúng ta khi mà nó ở trong tình trạng tốt nhất, đặng nó sẽ bẩn thịt đó. Thì thưa quý vị, thường là sự an lạc, sự an lạc và nhẹ nhàng, khinh khoáng. Chúng ta nói về tính năng đó như là cảm giác gì, hay là chánh niệm, tức là khả năng tỉnh táo và có thể ghi nhận những gì xung quanh, hoặc giả là định lực và khả năng lập phương tư tưởng, tức là cái nước sự bền bỉ và khi mà dán tâm vào đối tượng, những yếu tố này nó giúp cho trí tuệ nhiều. Còn về thể lực cái thứ gì mình bệnh hoạn thì nó không tốt nhiều, nhưng mà sức khỏe trung bình vừa phải là tốt. Còn khi mà chúng ta nói sự cường tráng và mạnh mẽ với thể lực đó, đôi khi người ta chú trọng về sự cường tráng nhiều quá mà ta quên rằng sự cường tráng của thể lực nó không hẳn là ảnh hưởng nhiều. Chúng ta nói rằng sức khỏe tốt là nó không có bị cái gì chi phối được, là vừa đủ. Và thật sự kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng những nhà tập thể lực, tức là như là những thể thao gia hay là những lực sĩ gì nọ đó, đôi khi họ phát triển về bắp thịt nhiều, nhưng mà về kỹ năng không nhất thiết là phát triển gì. Ít khi chúng ta thấy điều này. Do vì đáp án của chúng ta là chỉ đề. Xin cảm ơn xin kính chương đại đức Phật tử Quy, và cảm ơn đại hữu Duyên Tiên, cảm ơn tất cả quý Phật tử. Bây giờ thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Trong bản tin ngày hôm nay, ngoài một số những tin tức Phật giáo thì còn có một bài viết của đại đức Quyên Minh, tức là đại đức Giác Nguyên. Chúng tôi không, tại vì đến hôm nay chúng tôi bận rộn nhiều, chúng tôi nghe nói rằng bài viết đã đọc rồi, nhưng mà vẫn có lời yêu cầu nhiều người muốn nghe lại, do đó thì chúng ta sẽ được nghe lại. Chúng tôi xin mời cô Diệu Nghiêm Quang Thủy đọc cho một bài điểm thuyết của Tại Thân, tức là bài Avatar, và sau đó thì chúng ta bước sang phần công việc Phật giáo trong ngày với ba bản tin khác. Xin mời cô Diệu Nghiêm.
Sa thứ lần hai, chúng con thành kính tri ân thỉnh tòa giác đẳng cùng quý chư tôn đức tăng, và con xin được đọc tâm bút sư Toại Thanh Avatar. Được và mất, chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng đã là toàn bộ lịch sử của thế giới. Cái mất và được tạo ra nhau theo mô hình một vòng tròn, và từ đó niềm vui hay nỗi buồn của bất cứ ai hình như cũng đều là chuyện cần ngó lại. Con người chỉ có thể trưởng thành khi có khả năng đứng thẳng và biết ngó lại. Nước Việt Nam, mấy mươi năm trước, một đám đông thanh niên bỏ hết tuổi trẻ vào quyền suy tư để vùi đầu trong một học thuyết quái dị hoang tưởng, rồi dùng sắc máu và thủ đoạn để đi làm số chuyện mà họ gọi là giải phóng gì đó. Nói theo Phật học, bởi cái tội nghiệp của một dân tộc, đám người hung hãn đó đã thành công và trở thành những ông chủ đất tàn bạo. Hàng triệu người đã lên rừng xuống biển để trốn chạy khỏi họ, bất chấp sống chết. Mấy mươi năm đã trôi qua, đám chủ nhân ông điên cuồng kia và một số người được hưởng lợi từ họ cứ mỗi năm lại tưởng niệm ầm ĩ cái ngày đại thắng đáng buồn đó. Thay vì phải xem là ngày giỗ của một dân tộc, giỗ là vì đến tận giờ ngoài một hệ thống xã hội phá sản toàn diện và triệt để, thu nhập mỗi năm của một người Việt trong nước chưa đến 2.000 Mỹ kim so với 25.000 Mỹ kim của một người dân Đài Loan nhược tiểu. Điều duy nhất mà tập đoàn quyền lực đó làm cho dân tộc mình chỉ là cơ hội vinh thân hiền gia cho một số cá nhân trong số mấy chục triệu đồng bạc. Họ được cả một quốc gia nhưng mất sạch mấy chục triệu người dân. Được gì mất gì ở đây chứ? Nàng có một cơ thể tuyệt đẹp và được thiên hạ tặng cho những danh hiệu hoa hậu người mẫu. Nàng có một giọng hát ngọt ngào, người ta gọi nàng là ca sĩ. 10 năm thanh xuân của nàng chỉ có hoa hồng và những tiếng vỗ tay, những ánh mắt ngưỡng mộ và những món quà đắt tiền. Nàng tung tăng với khắp thiên hạ vì tự cho mình cái quyền đó. Nàng ăn tôm, ăn luôn cả trứng của nó. Nàng rong chơi và quên nghĩ đến nẻo về của một ngày tuổi tiệc. Những thứ nàng có buồn thay đã khiến nàng quên mất chuyện mình. Có thể là một anh thư liệt nữ có ích cho đời. Mấy chuyện đó bây giờ nghe nói đến là thấy chán. Tuổi già đến, nàng còn lại một mình với một đống album ngày cũ. Những người tình qua đêm năm nào, những khán thính giả ái mộ ngày xưa, giờ đâu ai hưởng để nhớ nàng. Được gì, mất gì ở đây chứ. Gần 20 năm đèn sách ở một đại học danh tiếng, chàng trở thành một bác sĩ có phòng mạch riêng, tiền vui như nước, đi đâu cũng được giới thiệu trang trọng và nhiễm nhiên được thiên hạ xếp vào hàng ngũ trí thức trong xã hội. Chỉ có trời và chính chàng trong những lúc nghĩ lại mới biết rằng ngoài mới kiến thức chuyên khoa trong một nhánh nhỏ nào đó của ngành y, chàng chỉ là một kẻ hám tiền và suốt đời cúi đầu cung phụng một gia đình mà người ta thường gọi là mái ấm gì đó. Cái mát kiến thức đã khiến chàng quên mất khả năng làm học trò với vô số chuyện còn phải học. Thử vẽ đời chàng trên giấy, ta sẽ thấy chữ được và mất rõ ràng hơn. Bởi nghe đâu trong số các bác sĩ trên đời này không phải chỉ có một kiểu sống chi hết là kiếm tiền nuôi gia đình. Thầy là một người may mắn, tiếng là kẻ xuất gia nhưng lại ngẫu nhiên làm chủ được một gia sản lớn cho chính thứ người phương gốc lạc. Nói cho cùng, thầy chỉ là một đại diện cho tăng đoàn trông coi cái tài sản chung ấy, nhưng cái danh xưng phương trưởng gì đó khiến thầy quên mất chuyện này. Thầy ngồi bơ sữa, nằm nhung lụa, đi xa hoa, đứng nhà hạ. Thầy quên mất lý tưởng cao nhất của một thầy tu. Thầy không cần nhớ chuyện tái sanh tái chết gì ấy, chỉ cần yên tâm cho hết kiếp này với một tuổi già sung túc là được. Một sa môn đúng nghĩa cũng luôn yên tâm về đời sống vật chất, nhưng không phải vì những nhu cầu của mình được bảo đảm, mà chỉ vì mình không có nhiều nhu cầu. Hành trang càng nhẹ mới có thể leo cao đi xa. Kẻ giàu có nhất thế giới chính là người so sánh cùng địch. Gia tài của họ là toàn bộ những gì đang có trước mặt, không cần nhọc công kiếm tiền, chỉ việc tận hưởng. Họ cắn hạt muối bằng phong thái của một đấng quân vương, họ đi dài cỏ bằng chân của một ông hoàng, không lo toan gì hết. Trời đất đã chu toàn mọi thứ cho họ từ lâu rồi. Một thầy tu không được vậy, dẫu có trong tay tài sản muôn hộ, dám hỏi gì còn gì mất. Có những cái được, tự thân nó có thể là rào cản cho nhiều cái được khác. Nói vậy, lắm lúc được cũng chính là mất. Nhiều lúc người ta phải tắt bớt ánh sáng để có thể nhìn rõ hơn. Có lúc phải nhịn ăn để mình khỏe hơn. Có lúc phải không sợ chết để sống lâu hơn. Kẻ trọng thương càng uống nhiều nước càng mau chết. Người đi biển không chở theo nước sẽ chết khác, nhưng chở nặng quá càng chết lẹ hơn. Cái được và mất ở đời nhiều khi chỉ cách nhau một sợi tóc. Xin cảm ơn ngày 30 tháng 4 đã cho tôi nhiều suy nghĩ, dù có thể chỉ là những suy nghĩ buồn. Và dĩ nhiên tôi cũng phải cảm ơn cuốn phim Avatar vừa mới xem đêm qua. Nó ít nhất đã cho tôi một cảm nhận mới, một cái nhìn khác về cõi đời mà tôi đang có mặt. Nó dạy tôi bài học về mù sư, về thân phận hạt cát của một kiếp người giữa muôn trùng bao la vạn hữu. Sau phần 1 của Avatar nói về thiên đường Pandora, nghe đầu phần 2 sẽ là về đại dương. phần diện tích chiếm hơn một nửa hành tinh, nhưng nhân loại chưa bao giờ tận dụng đúng mức. Phải biết bỏ lại góc tù cõi hẹp để tìm về những gì cao rộng thêm tha. Đó hình như lại cũng là một trong những bổn phận của loài người cao cấp. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa toàn thể quý vị, bản tâm túc do sư Toại Khăn vừa được kết thúc. Con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng và kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Con xin được cung thỉnh thần tọa giác tăng.
Thưa rồi là bài tâm túc của ông Tổ Đức Kim Linh do sư cụ Di Viên bạch. Thưa quý vị, tiếp theo phần tin tức của giáo công nghệ thì chúng ta có hai bản tin, một bản tin của các dịch ở tại Hoa Kỳ lại có một thêm một ngôi chùa truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Bản tin này phải gửi đến quý nghe của quý vị qua lời cùng bài của Quảng Trọng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con thành kính đảnh lễ của chư tôn đức tăng ni.
Cố gắng cho vua Hoàng thị xem lại cái mic. Ở trong room không còn nghe được nữa. Xin cố gắng cho xem lại cái mic.
Tin Phật giáo. Hoa Kỳ thêm một ngôi chùa truyền thống Theravada được hình thành ở Kentucky. Tin từ thành phố Bowling Green, Kentucky, Hoa Kỳ. Cư dân thành phố Bowling Green, Kentucky vừa lập thành một ngôi chùa Phật giáo quốc tế hôm thứ Bảy, cùng lúc với lễ hội đón mừng khánh đản ngày Phật Bảo rơi vào ngày 27 tháng 4, nhưng có nhiều thành viên chúng tôi phải đi làm ngày hôm đó, theo lời của Kim Man Nu. Lễ hội đón mừng khánh đản được dự trù cử hành hôm 24 tháng 4 nhưng bị đình hoãn vì trời mưa. Chúng tôi không có thể hủy bỏ lần nữa, Kim nói khi đứng dưới một căn lều trong lúc mưa đổ xuống ào ạt. Kim nói với Phật tử, rất nhiều người tị nạn từ Miến Điện đã tụ tập cùng nhau để lễ bái tại đây. Kể từ năm 2005, ông ước đón có khoảng 32 gia đình Phật tử, với mỗi gia đình khoảng 4-5 thành viên. Kim còn nói thêm dân tị nạn Miến Điện đến từ nhiều bối cảnh sắc tộc khác nhau và từng nhóm họ lấy làm hãnh diện với sắc thái riêng của họ. Bây giờ thì họ đã có một ngôi chùa chính thức để đến đây để trở thành một nhà sư nếu họ muốn. Hôm buổi lễ hôm thứ Bảy, chư tăng từ Wisconsin, Cambodia, Fairways, Indiana, Pennsylvania và Nashville đã đến tham dự buổi lễ. Chư tăng đã được dân bác hội và đã được chúc phúc và đã chúc phúc cho Phật tử bằng tiếng Pali, một loại cổ ngữ Ấn Độ. Ấn Độ, Kim nói, chư tăng đã tụng các thời kinh hạnh phúc, kinh từ bi và dâng hoa lên bàn thờ Phật. Các gia đình tị nạn chạy trốn ra khỏi Miến Điện vì tình trạng chính trị ở đó tràn lan hình phạt không có nhân quyền. Trẻ con một vài đứa mặc y phục truyền thống nghĩ ra nghĩ vô dưới cơn mưa. Theo lời một cô bé tị nạn Miến Điện gốc Đại Hàn, nói cô rất là hoan hỷ khi có một ngôi chùa để lui tới. Là học sinh trường trung cấp Moss, em bé đã mặc một chiếc váy hồng và chiếc áo được gửi từ Thái Lan. Đại đức Nijana Sobano, cư dân Nashville, là một tu sĩ gốc Hoa Kỳ duy nhất tại buổi lễ, nói rằng tuy có một chút xáo trộn trong buổi lễ vì trở ngại ngôn ngữ giữa ngài và các tu sĩ khác. Sư Nija Sopano nói rằng khó mà xác định có bao nhiêu Phật tử trong vùng này, nhưng căn cứ vào con số chùa chiền và các trung tâm thờ tự tại Nashville, tôi nói rằng con số đang gia tăng. Trung tâm tôn giáo Phiêu ước đón rằng có khoảng 1% công dân Hoa Kỳ thờ tự theo truyền thống Phật giáo tại Kentucky. Con số phần trăm nằm giữa khoảng từ phân nửa phần trăm đến 1%. California là một trong những tiểu bang có con số cư dân đông nhất theo truyền thống Phật giáo là 2%. Thứ bảy vừa qua cũng là ngày đón mừng sinh nhật lần thứ 70 của bà Thi Dipothi. Ông bà Dipothi là người đã cung cấp đất đai cho một ngôi chùa. Dạ con kính thỉnh thường thời giác đẳng, bản tin Phật giáo nó lên là chấm dứt.
Vâng, cảm ơn chị Bí Thư. Bản tin tiếp theo, thưa quý vị, nói về nhìn về tương lai của tôn giáo. Bản tin này do Diêm Dương, Diêm Thành tiếng Việt và xin gửi đến quý ngài và quý vị qua phần trình bày của quý vị Việt.
Tây Tạng nhìn về tương lai. Phỏng vấn bởi phóng viên Gary Gould, tuần báo New York. Hoa Kỳ, 29 tháng 4 năm 2010, Dharamsala, Ấn Độ. Vị tu sĩ chỉ mới 25 tuổi được biết đến như là một trong những nhà lãnh đạo Phật giáo quan trọng nhất của Tây Tạng. Ngài Chakmapa thứ 17 tên là Ogyen Trinay Dorje, hiện đang được thế giới biết đến nhiều hơn qua mạng lưới cộng đồng toàn cầu Facebook. Ngài đã và đang thích ứng nhất nhiều với nhịp điệu phát triển của khoa học hiện đại bên cạnh các trò chơi giải trí điện tử Nintendo, cũng như sự hấp dẫn của hai bộ phim Kung Fu Băng Đan và Avatar. Hơn thế nữa, ngài Chakmapa thứ 17 còn được công nhận là hóa thân của tổ sáng lập Chakmapa 900 năm về trước của giáo phái Các Du, một trong bốn giáo phái lớn nhất tại Tây Tạng. Ngài Chakmapa thứ 17 đã đào thoát khỏi Trung Cộng trong một cuộc hành trình đầy nguy hiểm, vượt qua núi non hiểm trở băng tuyết bằng đủ mọi phương tiện, ngựa, xe lửa, chạy bộ, trực thăng leo núi, khi chính quyền Trung Cộng muốn cưỡng ép và đào tạo ngài như một con rối trong chiến lược tôn giáo và cai trị Tây Tạng. Chính vì những điều nêu trên mà hiện nay đa số dân chúng Tây Tạng hy vọng ngài sẽ là vị truyền thừa cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sau đây là toàn bộ cuộc phỏng vấn của phóng viên Jerry tuần báo Newsweek của Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 4 vừa qua. Hỏi: được biết rằng ngài hiện nay sở hữu một cái iPhone và ngay cả một dàn chơi game điện tử PlayStation. Đáp: ai đó cho tôi cái iPhone, nhưng tôi đã tặng lại cho một người bạn vì tôi không có nhiều thời gian và iPhone có lẽ thích hợp với họ hơn. Một người khác tặng tôi máy chơi game điện tử Nintendo. Thật ra thỉnh thoảng tôi có chơi các trò chơi điện tử, tôi cũng tìm thấy những điều thú vị và lợi lạc với computer và internet. Hỏi với sự giới hạn việc đi lại của chính phủ Ấn Độ cùng với chuyến du lịch châu Âu mùa hè năm nay bị hủy bỏ, xin ngài cho biết hệ thống internet đã ảnh hưởng và được sử dụng như thế nào trong Phật pháp và tiếp cận với Phật tử. Đáp: tôi dùng internet để làm việc, đọc tin tức và nghiên cứu. Nó rất thuận lợi vì tôi hiện nay bị quản thúc tại Ấn Độ. Ngoài ra tôi còn dùng email và hệ thống viễn thông đàm thoại online để thuyết pháp cũng như liên lạc với Phật tử. Tôi chỉ dùng internet được khoảng 1 năm, tuy nhiên đó là một phương tiện rất hữu hiệu để tiếp xúc và truyền bá Phật pháp cho mọi người. Hỏi: tầm quan trọng của internet cho một Tây Tạng dân chủ. Đã có rất nhiều website Tây Tạng, vì thế chúng tôi dùng nó như những phương tiện để tìm hiểu về tình hình Tây Tạng. Tôi không biết rằng người dân Tây Tạng tại Trung Hoa có thể truy cập vào các trang nhà này hay không, nhưng chắc chắn các website Tây Tạng là những nơi rất hữu ích để trao đổi thông tin, nghiên cứu và hội luận. Hỏi: chuyến du lịch duy nhất của ngài là vào năm 2008 đến Hoa Kỳ, điều gì gây ấn tượng sâu sắc với ngài về đất nước Hoa Kỳ? Đã, tôi rất bận rộn trong suốt 2 tuần du lịch sang Hoa Kỳ. liên tục bay từ miền Đông sang miền Tây và ngược lại. Chuyến đi này giúp tôi hiểu rất nhiều về thế giới Tây Phương nói chung và nền dân chủ của Hoa Kỳ nói riêng. Hỏi: Bí thư Tây Tạng cho Trung Cộng chỉ định ông Tina Turley tuyên bố rằng ngài là bạn và có trưng ra bằng chính một lá thư. Ngài viết rằng ngài sẽ không bao giờ phản bội Trung Cộng, các tu viện và chỉ đóng vai trò lãnh đạo tâm linh. Đã. Thật ra, để tránh cho gia đình tôi hiện còn sống tại Tây Tạng bị sách nhiễu và khủng bố, tôi buộc phải viết lá thư đó trước khi đào thoát qua Ấn Độ. Và cho đến nay tôi vẫn hoạt động tâm linh tôn giáo thuần túy. Tuy nhiên, nguyên nhân chính tôi chạy trốn khỏi Trung Cộng vì tôi không muốn số phận mình giống như Đức Ban Thiền Lạc Ma đã bị Trung Cộng bắt cóc vào lúc 5 tuổi. Và tôi không muốn làm con rối để chỉ trích Đức Đạt Lai Lạc Ma theo dàn dựng của chính quyền Trung Hoa. Xin cho biết quan hệ của ngài và chính quyền Cộng sản Trung Hoa. Đó, hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp kể từ khi tôi đào thoát đến Ấn Độ. Dĩ nhiên, chính quyền Cộng sản Trung Hoa rất bất bình và bối rối trước sự việc này. Hỏi vai trò của ngài trong vấn đề Tây Tạng khi Trung Cộng không có thái độ phản đối bản thân và vai trò của ngài. Đã. Tôi sẽ tiếp tục phát triển và giúp đỡ Tây Tạng bảo vệ truyền thống tập quán văn hóa và lắng nghe lời hướng dẫn của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tôi sẽ làm tất cả những gì mang lại sự tốt đẹp cho dân tộc Tây Tạng trong khả năng. Hỏi nhiều người hy vọng rằng ngài sẽ là người kế thừa Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đã. Điều này không thực tế. Đó chỉ là mong muốn của mọi người. Trong lịch sử 900 năm giáo phái Chắc Du, các ngài Chắc Ma Ba chỉ lãnh đạo về mặt tâm linh Tây Tạng mà không hề có một vai trò chính trị nào. Các ngài Chắc Ma Ba có quá nhiều trách nhiệm trong lĩnh vực hướng dẫn tâm linh tinh thần và văn hóa Tây Tạng. Vì vậy, việc kế thừa Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ là một vị khác. Hỏi: Ngày nay tuổi trẻ Tây Tạng có khuynh hướng rời bỏ đất nước Tây Tạng, ngược lại giới trẻ Tây Tạng tại Ấn Độ lại có khuynh hướng di cư sang các nước phương Tây, có cách nào để giải quyết chiều hướng này? Đó, giữ gìn văn hóa cổ truyền Tây Tạng là một thử thách lớn, vì đất nước Tây Tạng hiện nay bị văn hóa Trung Cộng bành trướng và ảnh hưởng. Lưu dân Tây Tạng lại bị ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Tây Phương. Vì vậy, chúng tôi sẽ tìm cách hòa hợp nền văn hóa dân tộc cổ truyền với nền văn hóa hiện đại. Trong các trường hợp Tây Tạng, chúng tôi học cả hai văn hóa truyền thống tập quán cổ truyền cũng như nền giáo dục hiện đại. Không có truyền thống văn hóa dân tộc, giá trị bản sắc của con người sẽ mất giá trị. Không có nền giáo dục hiện đại, con người không thể nào hòa nhập và song song tiến bước với thế giới văn minh ngày nay. Tôi sẽ cố gắng chuẩn bị cho dân tộc Tây Tạng cả hai phương diện này. Hy vọng khi đất nước Tây Tạng được tự do độc lập thì dân tộc chúng tôi sẽ có đủ khả năng và trình độ để xây dựng đất nước. Hỏi: Dường như ngài muốn Tây Tạng là một nước độc lập hoàn toàn hơn là một Tây Tạng tự trị. Đã. Dĩ nhiên. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, tôi luôn luôn đồng ý với con đường trung đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngoài ra, chúng tôi cần nhiều thời gian để cải thiện mối quan hệ giữa Tây Tạng và Trung Cộng. Nếu con đường trung đạo thực hiện được, đó là một điều rất tốt. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi cần phải bảo vệ nền văn hóa và tập tục cổ truyền Tây Tạng. Phật giáo Tây Tạng được chào đón và phát triển sâu rộng khắp nơi trên thế giới. Vì thế, văn hóa Tây Tạng rất quan trọng đối với nền văn hóa toàn cầu. Nam Mô Bụt Tha Gia. Bản dịch của Duy Tiêu đến đây đã được kết thúc. Còn chính lãnh lệ tri ân Chư Tôn Đức Tăng cũng cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Chúng con xin được cung thỉnh từng loại giác lạc. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Xin được Chư Tôn Đức và quý vị Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một đề tài liên quan đến câu trả lời của Đức Phật đối với khổ hạnh. Khổ hạnh là một đề tài rất là phổ thông thời Đức Phật còn tại thế và cũng như hôm nay ở tại Ấn Độ. Nhưng mà đề tài này thật sự là người ta không hiểu rõ quan điểm của Đức Phật, một cách trả lời của Đức Phật. Đức Phật Ngài đã dạy chúng ta nên nhìn vấn đề từ góc cạnh nào. Một vấn đề phổ thông nhưng không nhất thiết là người ta phải hiểu một cách chân chắc, đó là đề tài của ngày mai. Và chúng tôi sẽ là vị giảng sư một cách phần trình bày ý nghĩa của đề tài này. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Hợp Pháp Phú Đa Đà Mà đến đây được hoàn mạng. Chúng ta lễ quy công đức thân chầu và một chút Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.